Kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta học tới đâu rồi ha? Thôi thì chúng ta lược lại. Kính thưa đại chúng, Giáo Hoàng phân thành các bài dựa theo cái khung sườn của vị Bồ Tông Luân Luận. Bài thứ nhất có thể đặt cái tiêu đề là tổng quan về vị Bồ Tông Luân Luận. Trước nhất là nói về cái tầm quan trọng của nó. Và như quý vị đã được nghe giới thiệu, đây là bộ luận có thể được cho là có thông tin và tư liệu khá đầy đủ trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, trình bày về các quan điểm tương đồng và dị biệt của 20 bộ phái trong thời kỳ sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm đến 300 năm, nghĩa rằng là khoảng năm 400 trước Công Nguyên mãi đến thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, và có thể kéo dài cho đến đầu Công Nguyên. Nội dung của bộ luận nhìn tổng quát chia thành là bốn cái nhóm chính. Một là trình bày những cái vấn đề liên hệ đến Đức Phật, hai là liên hệ đến Bồ Tát, ba là liên hệ đến quả vị tu chứng thanh văn, và bốn là cái quan điểm giáo lý dị biệt. Về nguồn sử liệu thì quý vị đã được cung cấp ngồi cái bản chính là vị Bồ Tông Luân Luận, mang cái mã số là 2031. Chúng ta có thể tham khảo thêm hai cái tác phẩm nó có nội dung cũng gần giống như vị Bồ Tông Luân Luận, đó là Thập Bát Bộ Luận và Bộ Chất Dự Luận, mang cái số hiệu là 2032 và 2033. Bộ luận này là bộ luận do Ngài Hiền Trang dịch. Ngoài ra hai tác phẩm vừa giới thiệu được cho rằng là một tác phẩm khiết danh, có người dịch nhưng không để lại tên tác giả, và một tác phẩm nữa là do Ngài Trần Đế dịch. Tác phẩm khiết danh đó có thể được gán cho là Ngài Cư Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần khoảng 300 năm sau Công Nguyên. Như tên của cái bộ luận này là vị Bộ Tông Luân Luận. Vị là khác biệt, bộ là bộ phái, tông cũng là chỉ cho tông phái, bộ phái tông phái cũng là một, luân tức là bánh xe, nghĩa là cái bộ luận này nói về các quan điểm của các bộ phái đa dạng khác biệt, nó nhiều và nó vận hành phổ biến lúc bấy giờ như là cái bánh xe đường quay cuồng như thế. Hiện nay trong bản chữ Hán thì có ba tác phẩm đã nói, còn ở Tây Tạng thì cũng có hai tác phẩm mà chưa được dịch ra ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta. Thượng tọa Hạnh Vinh viết cuốn chú giải vị Bồ Tông Luân Luận thì có dựa vào cái bản dịch của người Nhật. Về tác giả niên đại, tác giả của cái bộ luận này tên là Ngài Thế Hữu và Sumitra. Thì dựa vào các cái công trình nghiên cứu thì Vaisumitra là một cái tên rất phổ biến vào thời cổ đại Ấn Độ, cho nên người ta cũng khó xác định Vaisumitra ở trong giai đoạn nào. Tuy nhiên dựa vào cái tư tưởng của vị Bộ Tông Luân Luận này thì người ta ước đoán Ngài là một trong tứ đại luận sư của Hữu Bộ, sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Có nghĩa rằng là khi mà các cái quan điểm bộ phái đã hình thành hết rồi, và quan điểm lúc bây giờ quan điểm dị biệt nó rất phổ biến lúc bây giờ, và Ngài là người biên tập lại. Mặc dù cái tác phẩm này có thể được xem là cái kế thừa của tác phẩm Katha Bách Thu, được dịch là Những Điểm Dị Biệt, The Voice of Controversy, như bà Rita Vista dịch. Cho nên xét về tầm quan trọng của bộ luận này thì nó được xem là một bộ luận khá quan trọng trong kho tàng Hán học. Dựa trên cái cơ sở này, người ta đã biết được cái quá trình hình thành và phát triển các bộ phái cũng như sự đồng dị của các bộ phái như thế nào. Đó là cái nội dung chủ yếu của bài 1. Bài 2, chúng ta đi vào nguyên tác. Bài 2 chúng ta đi vào nguyên tác để chúng ta xử lý vấn đề. Đọc nguyên tác rồi chúng ta phiên âm dịch nghĩa. Rồi phần nguyên tác này cũng có thể chia thành nhiều đoạn. Một là phần duyên khởi tạo luận, phần thứ hai là duyên khởi phân chia bộ phái, và phần thứ ba là phổ hệ và niên đại của đại chúng bộ. Và phần thứ tư là phổ hệ về niên đại của thượng tọa bộ. Và phần thứ năm là cách đặt tên của các bộ phái. Hôm trước là chúng ta học tới đâu rồi ha? Quý vị có nhớ không? Chúng ta đọc dịch tới đâu rồi? Không sao, thì không nhất thiết là hôm trước chúng ta học tới đâu, nhưng vì chúng ta học tiếp theo đi. Cái tư tưởng thì đoạn nào nó cũng 95% trong cái tác phẩm này là tư tưởng rồi. Hôm trước chúng ta đọc về dị bộ tông luân luận nhất quyển, rồi chúng ta đọc tới đâu quý vị có đánh dấu không? Tới chia cái bộ phái rồi. Tức là quý vị đã đọc một phiên âm dịch nghĩa về phổ hệ của đại chúng bộ rồi. Còn quá trình phân chia của thượng tọa bộ đọc chưa? Trang số 5. Hết trang số 5, bây giờ qua trang số 6. Vì thượng tọa bộ, trước khi qua trang số 6, chúng ta ôn lại quý vị, ôn lại bài. Quý vị có nhớ rằng là bộ phái của đại chúng bộ được chia ra mấy lần không? 4 hoặc 5 lần. Có tất cả bao nhiêu bộ phái? 9 bộ phái. Như vậy, sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, do sự bất đồng về quan điểm giới luật, thật là theo cái bộ luận này là sự bất đồng quan điểm về các quan điểm mà phân chia hai phái chính. Một là thượng tọa bộ, hai là đại chúng bộ. Trong cái bản luận này thì các vị đã giới thiệu cách phân chia bộ phái của đại chúng bộ trước. Chúng ta tiếp tục học phần còn lại. Thì thượng tọa bộ kinh nhĩ sở thời nhất vị hòa hợp tam bách niên sơ hữu thiểu quay tránh phân vi lưỡng bộ. Còn nói về thượng tọa bộ thì tôi nghe như vậy, vào lúc bấy giờ vẫn còn một vị hòa hợp, tức là vẫn còn thống nhất. 300 năm sau, khoảng đầu 300 năm, tam bách niên sơ là khoảng đầu 300 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Hữu thiểu quay tránh là có một ít tranh chấp. Phân vi lưỡng bộ, phân thành hai bộ. Nghĩa là cái sự phân phái của thượng tọa bộ dẫu sao thì chậm hơn. Quý vị thấy cái lịch sử phát triển phân phái của thượng tọa bộ chậm hơn của đại chúng bộ, nó có lý do. Mình nhìn hiện tại để mình có thể là mình cái đoán quá khứ nó cũng cùng một cái mô típ. Như quý vị thấy, thượng tọa bộ ở các nước Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, các vị gìn giữ cái truyền thống rất là chặt. Chính vì vậy mà cái sự phân phái nó không có mạnh mẽ như là các cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa vì tư tưởng quá phóng khoáng, tự do và cái tinh thần phát triển độc lập, từ đó nó tạo ra rất nhiều cái bộ phái. Ví dụ như Phật giáo Trung Quốc chia thành 10 tông, trong đó có Luật Tông, Pháp Tướng Tông, Hoa Nghiêm Tông, Nhân Dân. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì họ đến nước nào thì hầu như họ giữ nguyên, họ giữ nguyên cái bản vị, cái màu sắc, cái cách thức tu tập ít có thay đổi lắm. Và chính vì vậy mà cũng được gọi là cái truyền thống bảo thủ, conservative, tức là bảo thủ. Cái chữ Theravada đó là cái bộ phái của những người trưởng lão, Thaviravada cũng thế thôi, của những người mà bảo thủ kỳ cựu. Trên quá khứ đã vậy mà hiện nay cũng vậy. Chính vì cái quan điểm của những người trưởng lão, họ không muốn thay đổi một cách bất tên. Ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng vậy. Khi mà đề cử các vị tăng trẻ vào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị rất lộ, bởi vì không biết các vị tăng trẻ thay đổi cái cơ chế hoạt động và đưa ra khuynh hướng tu tập quần pháp như thế nào. Rất có thể rằng là đã đảo lộn cả cái trật tự xã hội hoặc là cái khuynh hướng tu tập. Xin các vị rất dè dặt. Cho nên sau khi Phật giáo Đức Bàn thì chia thành hai phái chính, Thượng Tọa và Đại Bộ và Đại Chúng. Đại Chúng Bộ sau đó là phân liệt một cách mạnh mẽ ngay. Còn Thượng Tọa Bộ các vị rút về và lặng lẽ tu và gìn giữ cái truyền thống của mình. Chính vì vậy cái sự phân hóa tư tưởng chậm hơn, nên phải mãi đến đầu 300 năm sau Phật giáo Đức Bàn, từ Thượng Tọa Bộ mới bắt đầu có sự bất đồng quan điểm chút đỉnh, rồi từ đó mới phân chia. Ngày nay cũng thế thưa quý vị. Ở bên Miến Điện đó, quý vị cứ nghĩ rằng là bên Miến Điện Phật giáo Theravada thuần chủng, không có sự phân hóa hay sự khác biệt. Trên thực tế những người tu thiền thì đi theo một khuynh hướng, gọi là những người đi theo pháp hành. Những người đi học thì đi theo một khuynh hướng gọi là pháp học. Như quý vị biết pháp thì nó có ba chi, gọi là cái tinh hoa của giáo pháp đó, nó có ba chi: pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì những người mà có khuynh hướng đi theo pháp học á thì này đi vào các cơ sở học thuật để mà nghiên cứu. Còn các vị có khuynh hướng tu á thì đi vào các cái trường thiền tu. Đó là mình nhìn cái tổng thể. Chưa nói đến một hạng nữa là đi làm các công tác xã hội ở các tự viện. Tu rốt ráo thì cũng không tu rốt ráo, mà học rốt ráo thì cũng không có học hoặc là quyền pháp rốt ráo, cái dạng lưng chừng. Rồi từ ở trong cái truyền thống tu thiền đó, nó chia ra một cách nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó cũng chia ra cái trường thiền thì tu niệm thân, lấy thân, lấy việc niệm thân làm cái mục tiêu cũng như là cái nền tảng cơ sở để từ đó phát triển lên. Có trường thiền thì niệm tâm, lấy tâm làm đối tượng để quan sát. Có trường thiền thì niệm thọ. Và cái lộ trình tu tập nó cũng không có tương đồng. Mặc dù với cái tâm vô tranh, với cái tâm hòa thuận của các ngài thì cũng không có tranh chấp hơn thua, tuy nhiên cũng vẫn có những cái bản luận, những cái bài nghiên cứu và nói về sự khác biệt và thể hiện quan điểm rất rõ nét về cái cơ sở lập trường và cái hướng đi tu tập của mỗi trường thiền. Qua đó có thời gian sâu, có thời gian nhiều thì chúng ta nghiên cứu sâu thì chúng ta vẫn thấy mỗi trường thiền có mỗi kiểu và có những quan điểm bất đồng. Tuy nhiên vì Sangha là một đoàn thể duy nhất ở nơi đó, cũng giống như Phật giáo Việt Nam sau năm 1981 tất cả các tông môn pháp phái được gom lại sống trong một lòng giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất mà thôi. Chính vì vậy mà cái sự phân liệt không có mạnh mẽ. Nếu mà quản lý không chặt, cho tự do phát triển, cho tự do ngôn luận, để thế nào cũng có sự phân liệt một cách mạnh mẽ như ở Ấn Độ mà thôi. Tại vì cái mầm móng chia rẽ, mầm móng phân phái, cái mầm móng là tự tôn của một tông phong, của một tông phong, nó tiềm ẩn trong mỗi con người khi chúng ta còn là người phàm, dẫu rằng dưới nhãn hiệu là tu theo Phật, tu theo Tổ. Và tương tự ở Thái Lan cũng vậy, cũng ba bốn cái tông phái như vậy thưa quý vị. Ở Tích Lan thì càng rõ rệt hơn, bốn tông, dẫu rằng Theravada nhưng bốn trường phái rất rõ rệt, và mỗi trường phái có một vị Sangharaya, tức là vị pháp chủ hay pháp vương. Và trong đó có một trường phái có ảnh hưởng cái dòng tư tưởng Phật giáo đại thừa rất rõ nét, cho nên cho tăng tín đồ học tác phẩm ngài Long Thọ Mã Minh pháp xứng, mặc dù vẫn đắp y ca sa, đắp y vàng, rồi hình thức tu tập bên ngoài thì giống nhau, rồi kinh tụng thì cũng hầu như giống nhau, nhưng về cái quan điểm lập trường cũng có sự khác biệt rất rõ nét ở Tích Lan. Cái dòng phái mà ảnh hưởng tu tưởng Phật giáo đại thừa là dòng phái rất tích cực cho chư ni thọ giới tỷ kheo trong những năm gần đây, trong khi đó ba tông phái còn lại là cực lực phản đối và đi theo cái truyền thống xưa cũ là không cho chư ni thọ tỳ khu ni giới, bởi vì nói rằng cái truyền thống ni đoàn đã được quốc kỳ, được đã đứt đoạn rồi. Và ở Tích Lan cũng vậy. Cho nên nhìn cho sâu thì mình thấy tuy là nó có sự hòa hợp nhưng bên trong nó vẫn có sự phân hóa. Còn đại thừa thì phân hóa một cách rõ rệt hơn. Đã quý vị thấy đại thừa Trung Quốc đã có sự phân hóa mãnh liệt 10 tông phái rồi. Đến khi thiền tạo động ở Trung Quốc khi qua Nhật Bản là một sự cải biến mới. Tịnh Độ Tông do ngài Huệ Viễn lập ở Lô Sơn vào thế kỷ thứ 3 thứ 4 sau Công nguyên có mặt ở Trung Quốc, khi qua Nhật Bản có Tịnh Độ Chân Tông cũng càng khác biệt nữa. Rồi Phật giáo đại thừa nảy sinh ra một nhánh và sau này có sức ảnh hưởng lan rộng đến toàn thế giới mà trở thành một tông luôn, đó là Kim Cang Thừa. Đó, Kim Cang Thừa cũng là con cháu của Mahayana thôi. Ấy thế mà bây giờ trở thành một tông rất mạnh. Và trong Kim Cang Thừa còn chia ra bốn tông nữa. Đó là phái Gelug, phái Yimapa, phái Sakya và phái Cao Chiêu, bốn trường phái khác nhau. Rồi cái phái Yimapa chia thành tám chi phái con, do cứ mỗi vùng như vậy, ở mỗi quốc gia vậy có một vị lãnh đạo, và chính vì thế đều có sự khác biệt, sự khác biệt về hình thức một phần và sự khác biệt về tư tưởng một phần, và do ảnh hưởng phong thổ địa lý cho nên sự phân phái như là một quy luật tất yếu. Giống như Việt Nam vào thời Tổ sư Minh Quang ra đời chỉ khất sĩ Minh Quang, rồi có khất sĩ Huệ Nhật, rồi có khất sĩ Mẫu Trầu vân vân, quý vị học đã biết. Nhưng mà khất sĩ Minh Quang thì thống nhất mang một cái mô hình lý tưởng hơn, thống nhất hơn, đoàn kết hơn, bởi vì thừa hưởng cái gia tài của Tổ sư Minh Quang và bậc có thể được xem như là bậc chứng đạo và bậc có công lớn trong việc chấn hương Phật giáo vào thời điểm lúc bây giờ. Nhưng mà sau khi Tổ sư tịch rồi cũng có một số đệ tử của Tổ sư tu riêng gọi là khất sĩ tu tình chẳng hạn, cũng tạo thêm một cái nhánh mới nữa. Cho nên rồi một số vị sau khi tu tình rồi thấy thất bại, thấy sống mà thiếu một đoàn thể tăng sinh ra lớn, bắt đầu quay vô trở lại. Còn một số gì thì cũng vẫn sống độc lập. Từ cái đoàn thể khất sĩ tu tịnh này, nguyên sơ tu rất là tinh tấn, tu rất là siêu việt, tu là rốt ráo sinh tử. Nhưng mà sau một thời gian, thế hệ sau nó không còn cái cái phong cách của những người đầu tiên đi tu tịnh nữa, mà đó là những người gọi là tăng tràng. Những người tăng tràng tức là những người bị tăng không còn nguyên vẹn, không còn nguyên chất ở trong tăng đoàn nữa, sống không còn sống không nổi với cái khuôn khổ pháp luật trong nhà đạo nữa, cho nên tách riêng ra. Cho nên ở nước nào, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Ấn Độ, ở Việt Nam, ở Mông Cổ, Tây Tạng, vân vân, nơi nào cũng có sự phân hóa, đó là một cái quy luật tất yếu. Cho nên chúng ta học để chúng ta thấy được cái quá trình phân phái như là một cái quy luật tất yếu, đồng thời để chúng ta thấy được những cái bước đi 1, 2, 3 của hệ thống tư tưởng Phật giáo. Đây là cái lợi thế của những người ngồi trên ghế học đường. Đây là cái điểm ưu việt mà các vị được học, được có. Với những người cư sĩ tại gia đi học những lớp bác quan trai, họ chỉ mong muốn đến chỉ hiểu giáo lý căn bản rồi tu phước, còn mà hiểu sâu cái nguyên sơ và cái quá trình phát triển của nó thì họ không có điều kiện và không phải là cái nhu cầu được của họ. Chính vì vậy mà cái nhìn của họ đôi khi bị hạn cuộc với cái lượng tri thức không có đầy đủ. Cho nên ví dụ một số thầy khi trình bày về lịch sử văn học Sanskrit, lịch sử Bali, lịch sử văn học Trung Quốc thì chúng ta thấy được cái dòng chảy của văn học Phật giáo như thế nào. Nhưng mà giờ chúng ta đem những vấn đề này ra mà nói cho người cư sĩ tại gia mà họ không có cái nhu cầu học thì họ thấy nó không, họ không có cái nhu cầu đó. Và rồi khi mình nói các kinh điển đại thừa, một số kinh điển đại thừa ra đời rất muộn, mình không biết rằng là có phải Phật nói hay không. Ví dụ như theo quan điểm của đại thừa, của kiếp văn thừa thì đó cũng là do Phật nói đó. Kinh Pháp Hoa là thời kỳ Đức Phật chuyển pháp luân lần thứ hai. Theo truyền thống của Kim Cang Thừa nói Đức Phật là chuyển pháp luân lần thứ nhất, tức là giai đoạn chuyển pháp luân thứ nhất được đánh dấu đầu tiên là ở Lộc Giáo Yển, Varanasi. Giai đoạn thứ hai Phật chuyển pháp luân nói đại thừa đó là ở núi Linh Thú, Quân Sa Thành. Giai đoạn thứ ba Phật nói về mật chú là ở Amaravati. Đó là quan điểm của dòng trẻ mà những người mà nghiên cứu văn học là vậy. Rồi dựa theo gọi là các bản học thì biết rằng những cái điện đại thừa ra đời rất là muộn. Chúng ta học Phật thì chúng ta thấy rất là muộn bình thường, nhưng mà những người mà không có đến lớp nghe nói rằng ra đời rất muộn và từ đó họ đánh mất niềm tin và gần như là mất cái phương hướng để sống, mất phương hướng tu tập. Nên ví dụ như các thầy nói kinh điển Pháp Hoa là kinh Di Ma Cật á, kinh Di Ma Cật ra đời rất là muộn. Kinh Di Ma Cật là một cái kinh giai đoạn mà đáp ứng cho cái nhu cầu xã hội, người cư sĩ quật khởi thể hiện cái vai trò người cư sĩ là một người tri thức xã hội. Tri thức không hẳn rằng là sở hữu của người xuất gia. Kho tàng pháp bảo không phải là người xuất gia nắm giữ, mà kho tàng pháp bảo có thể người tại gia cư sĩ nắm giữ. Cho nên đã mượn hình ảnh Di Ma Cật và ra đời rất là muộn, và xây dựng những hình ảnh ngày Di Ma Cật với trí tuệ của một vị đại Bồ Tát siêu việt hơn trí tuệ của một vị thánh văn. Đó là những hình thức phóng đại để đáp ứng cho cái nhu cầu của thời đại của những người cư sĩ lúc bây giờ đứng làm đạo mà thôi. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta phải có được cái tầm nhìn như vậy, cái cách nhìn như vậy thì tâm chúng ta nó rộng mở ra. Nội dung triết lý thì mình không phủ nhận vô cùng uyên áo, vô cùng sâu sắc. Nó thể hiện cái tinh hoa trí tuệ của thời đại, có thể là của những người xuất gia, của những người cư sĩ lúc bấy giờ. Nhưng mà cái quá trình để kinh điển nó ra đời, nó có những cái lý do riêng của lịch sử. Thì đối với trường phái Thượng Tọa Bộ, vì cái phong cách gìn giữ cái truyền thống, cho nên cái sự phân hóa bộ phái so với đại chúng bộ ít hơn. Nó mãi đến là đầu 300 năm sau Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà khi nó phân hóa thì nó phân hóa lại nhiều hơn, phân hóa muộn hơn, nhưng mà khi phân hóa là phân hóa nhiều hơn đó quý vị. Cho nên vào đầu 300 năm thì lúc bấy giờ có một ít tranh chấp bất đồng diễn ra, cho nên phân thành hai bộ. Một gọi là thuyết nhất thiết hữu bộ, một là phái, và là phái nhất thiết hữu bộ Savatthivada, cũng còn gọi là diệt danh thuyết nhân bộ, cũng còn gọi là thuyết nhân bộ. Nhị tức bổn thượng tọa bộ. Hai là gốc là thượng tọa bộ, tức là từ thượng tọa bộ đó nó chia hai ra. Hai, một là nó tách ra một phái gọi là thuyết nhất thiết hữu bộ. Hai là chỉ giữ lại cái phái gốc nữa. Nếu không tính phái gốc thì nó chỉ là một, nhưng đã tính phái gốc luôn, từ cái phái chính nó phân hai, chia hai nhóm thì nó yếu hơn rồi đó. Mà hai tức bổn thượng tọa bộ chuyển danh thiết sơn bộ. Hai là cái gốc từ thượng tọa bộ này đổi tên là thiết sơn bộ. Tại sao như vậy? Bởi vì lúc bây giờ các thầy ở phố thị, các vị tu theo truyền thống gọi là gìn giữ cái tông môn, gìn giữ cái truyền thống đó, thì thấy rằng ở phố thị không phù hợp, cho nên vào núi tiếp ẩn tu hết, rút lên rừng tu hết. Bởi vì cái trường phái thiết nhất thiết hữu bộ này nó quá hưng thịnh thưa quý vị, cho nên các vị thượng tọa bộ cảm giác rằng là nó không phù hợp với cái hoàn cảnh bây giờ, nên các vị đã rút vào núi tu, cho nên đổi cái tên thượng tọa bộ thành là tuyết sơn bộ, những người ở núi tiếp. Hậu tức ư thử đề tam bách niên. Lại nữa, cũng trong vòng 300 năm này, tùng thuyết nhất thiết hữu bộ, từ thuyết nhất thiết hữu bộ, xuất nhất bộ, sản sinh ra một bộ phái nữa, danh độc tử bộ, gọi là độc tử bộ. Tức là từ thuyết nhất thiết hữu bộ này, quý vị thấy không? Từ thượng tọa bộ chia ra thuyết nhất thiết hữu bộ, và cái nhóm gốc đó đi về núi ẩn tu. Rồi từ thuyết nhất thiết hữu bộ cũng không đồng thuận nữa, lại sinh ra một phái là độc tử bộ. Thứ hầu ưu thử đề tam bách niên. Lại nữa, cũng trong vòng 300 năm này, tùng độc tử bộ, lưu xuất tứ bộ. Từ độc tử bộ này, lưu xuất tứ bộ, sản sinh ra bốn bộ phái nữa. Độc tử bộ này coi như sinh ra bốn bộ phái. Nhất pháp thượng bộ, một là pháp thượng bộ. Nhị hiền trụ bộ, hai là hiền trụ bộ. Tam chánh đường bộ, ba chánh đường bộ. Tứ mật lâm sơn bộ. Thứ hậu ưu thử đề tam bách niên. Lại nữa, cũng ở trong vòng 300 năm này, tùng thuyết nhất thiết hữu bộ, từ thuyết nhất thiết hữu bộ, phục xuất nhất bộ. Cũng từ thuyết nhất thiết hữu bộ này lại sản sinh ra một bộ phái nữa, danh hóa địa bộ. Bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ này rất hưng thịnh thưa quý vị. Không những hưng thịnh về số lượng, mà ngay cả về mặt lập ngôn, đã thành lập 7 bộ luận để tương đương với ông anh của mình. Bên trường phái Nguyên Thủy có 7 bộ luận, thì trường phái Thích Nhất Thiết Hội Bộ này cũng lập ra 7 bộ luận như thế. Nhưng mà vì quan điểm bất đồng từ trong 7 bộ luận này, các vị mới lần lượt cũng trong vòng 100 năm và sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm đó thôi, mà phân thành là 4 lượt rồi. Rồi từ Thích Nhất Thiết Hội Bộ phục xuất lại, sản sinh ra một bộ phái gọi là Hóa Địa Bộ. Thứ Hậu Ưu Thử Đệ Tam Bách Niên, lại nữa trong vòng 300 năm này Tùng Hóa Địa Bộ, từ Hóa Địa Bộ lưu xuất Nhất Bộ, sản sinh ra một bộ phái nữa gọi là Pháp Tạng Bộ. Tự xưng Ngã Tập Thải Thục Thị Sư, tức là tự tôn xưng Ngài Ngã Tập Thái, hay là chữ Thái, hai âm nhiều được. Chữ này Thái, ví dụ là Thái là hái rau đó. Tự xưng chữ Ngã Tập, chữ Tập Thái, Thái Thị, Thái Thục Thị. Đó là phiên âm chữ Mottgalana, tức là Ngày Mục Tiền Liên. Tôn xưng Ngày Mục Tiền Liên làm thầy. Chí Tam Bách Niên Mạc, cho đến cuối 300 năm sau Phật nhập Niết Bàn. Tùng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại sản sinh ra một bộ phái nữa, Tùng Xuất Nhất Bộ, danh Ẩm Quang Bộ, gọi là Ẩm Quang. Ẩm Quang diệt danh Thiện Tuế Bộ. Cái chữ Ngã Tập Thải Thục Thị, một số chỗ cho rằng đó là phiên âm chữ Mottgalana Buddha Thích Sa, Ngày Mục Tiền, Mục Tiền Liên Tự Đế Tu. Nhưng sư nghĩ rằng chữ đó là phiên âm chữ Mottgalana, tức là Ngày Mục Tiền Liên thì đúng hơn. Bởi vì trong các cái bộ phái có bộ phái tôn xưng Ngài Khánh Hỷ, tức là Ngài Ananda làm thầy. Cũng tương tự có bộ phái như bộ phái Ẩm Quang Bộ này, lấy Ngài Ca Diếp Kassapa là phiên âm, và chữ Kassapa được dịch nghĩa sang là Ẩm Quang. Cho nên sư Hoàng nghĩ rằng chữ Tập Thải Thục Thị là phiên âm chữ Mottgalana là chính xác hơn. Tức là có bộ phái tôn Ngài A Nan đã làm thầy, có bộ phái tôn Ngài Mục Tiền Liên làm thầy, có bộ phái tôn Ngài Kassapa làm thầy. Chí Đệ Tứ Bách Niên Sơ, cho đến đầu 400 năm sau Phật nhập Niết Bàn, Tùng Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, từ Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ lại xuất ra một bộ gọi là Danh Kinh Lượng Bộ, cũng gọi là Diệt Danh Thuyết Diễn Bộ, cũng gọi là Thuyết Diễn Bộ. Tự xưng Ngã Dĩ Khánh Hỷ Vi Sư, tức là tự xưng hay tự tôn xưng Ngài Khánh Hỷ, tức Ngài Ananda làm thầy. Cho nên mình đọc toàn bộ mạch văn thì mình, thì riêng sư thì cho rằng Ngài Mottgalana là, tức là Ngài Mục Tiền Liên là chuẩn xác hơn. Như thị thượng tọa bộ thất phá hoặc bát phá, như vậy thượng tọa bộ 8 lần, 7 lần hoặc 8 lần phân phái. Bản mạc biệt thuyết, gốc ngọn nói chung, thành thập nhất bộ, tổng cộng tất cả là 11 bộ. Còn dưới là đoạn liệt kê tất cả các bộ phái, 11 bộ phái lại. Nhất thiết hữu bộ, quý vị đọc đi. Nhị tam tứ ngũ lục thất bát, quý vị đọc chữ Hán hay đọc Thiên Âm? Đọc chữ Hán hay đọc Thiên Âm? Đọc chữ Hán ha. Ừ, đọc chữ Hán. Cử thập, thập nhất như thị chư bộ. Như vậy là các bộ, chúng ta cố gắng học cái chữ Hán. Đoạn dưới, bổn tông mạc tông đồng nghĩa diện nghĩa, tức là tông phái gốc, tông phái ngọn, có đồng nghĩa và cũng có diện nghĩa, tức là có sự tương đồng và cũng có sự khác biệt. Ngã kim tương thiết, nay tôi sẽ nói tôi đây là ai quý vị? Tôi là ai? Sư Hoàng nói hả? Ai? Ngài Thứ Hữu. Thứ Hữu tiếng Phạn là gì? Vasubandhu hả? Vasumitra chứ không phải Subandhu. Vasubandhu là gì? Thế thần. Bổn tông đồng nghĩa giả. Đoạn trên, bổn tông mạc tông đồng nghĩa diện nghĩa, tông gốc tông ngọn, tức là tông phái chính tông phái phụ quan đó, có đồng nghĩa mà cũng có sự, có tương đồng mà cũng có sự khác biệt. Nay tôi sẽ nói thử trung đại chúng bộ. Trong đại chúng bộ này, nhất thiết bộ, thiết xuất thế bộ, chê giận bộ, đồng tông đồng nghĩa giả. Như vậy trong đại chúng bộ này cùng với gì? Nhất thiết bộ. Gì nữa? Thiết xuất thế bộ là 2, chê giận bộ là 3, bổn tông đồng nghĩa giả, tức tông gốc. Tông gốc là tông gốc gì? Tông gốc đây là đại chúng bộ. Đây chúng ta đưa nói đại chúng, cách trình bày về hệ thống phân chia tông phái là chia đại chúng bộ trước và thượng tọa bộ sau. Sau khi phân chia rồi thì các vị bây giờ bắt đầu trình bày về tư tưởng của đại chúng bộ cùng với ba bộ phái mới đề cập. Vị tứ bộ đồng nghĩa gọi là, cho nên bốn bộ này đồng thuyết, đều đồng nói. Đồng nói như thế nào? Vậy thì chúng ta ôn tập bài thứ hai này cho xong, đó rồi chúng ta qua bài thứ ba. Tới đó là chúng ta chấm dứt bài hai đó. Như vậy là bài 2 giáo hoàng đặt chủ đề là duyên khởi tạo luận và lịch sử phân chia bộ phái. Duyên khởi tạo luận ở đây, đoạn này hôm trước giáo hoàng nói là ai viết đoạn từ đầu tiên Phật Bát Niết Bàn Hậu đến Trạch Thủ Kỳ Chân Thật, đoạn đó là ai viết? Đoạn đó là đoạn ngài Thiền Trang viết để tán thán cũng như để nói cái duyên khởi tạo nên bộ luận này. Bởi vì ngài Thế Hữu theo giác hòa nghĩ, không ai mà tự tôn xưng mình là một Phật Đại Bồ Tát, không ai tự tôn xưng mình là một vị tỷ kheo chân chánh. Cho nên đây là một đoạn mà tôi nghĩ rằng ngài Thiền Trang vì kính trọng cái công đức của ngài Thế Hữu cho nên đã viết cái đoạn trên. Ở đây giáo hoàng có chú thích một số tiếng Phạn, nó phiên âm và nghĩa từ Như Thị Truyền Văn, nghe truyền tụng như thế này cho đến thị danh trong Phật giáo, tức là nói đến cái phần gọi là năm thuyết của Đại Thiên. Ở đây có chú một số từ vựng hôm trước có lẽ là chúng ta cũng đã học rồi. Phổ hệ của đại chúng bộ, chúng ta đã học được trước, và mới tức thì chúng ta đã học phổ hệ của Thượng Tọa Bộ. Trong bài này Giáo Hoàng muốn chia sẻ và cung cấp thêm một số thông tin về cách đặt tên của 20 bộ phái. Thứ nhất, cách đặt tên theo hội chúng. Ví dụ như lớp chúng ta nè, lớp đào tạo từ xa, tính chất là quý vị học từ xa, giãn cách về khoảng không gian và tinh thần tự lực là học là chính, học ở nhà, nên đặt tên là đào tạo từ xa, lớp khoa đào tạo từ xa. Lớp Phật giáo Việt Nam học phần lớn là văn học Phật giáo Việt Nam hoặc nội dung liên hệ đến kinh điển Phật Việt Nam. Triết học Phật giáo thì triển khai nội dung là triết. Thì tương tự ở đây, đại chúng bộ thì đặt tên theo cái hội chúng ở đó là bộ phái có số lượng tăng chúng đông, chứ không phải là chúng có những vị là đại tỷ kheo nha. Đại chúng bộ là chúng có số lượng tỷ kheo đông. Tỷ kheo đông mà con người mình rất là ngộ nghĩnh, chạy theo phong trào lắm quý vị. Khuynh hướng của con người là ít khi quay trở lại chính mình để tìm cái gốc rễ, mà hay đi theo cái khuynh hướng phong trào. Việt Nam chúng ta rơi vào cái tình trạng đó. Và quý vị tại sao biết rằng mình đi theo phong trào không? Bởi vì bản thân mình nó gần như không có gốc rễ, nó không có identity, nó không có cái bản sắc. Ở Mỹ tiếng Anh nó có identity card đó, mỗi người có một cái thẻ đó, chứng minh gọi là căn cước đó. Rồi khi chúng ta không có căn cước, không có căn cước tâm linh, cho nên chúng ta mới dễ đánh mất mình. Chứ nếu mỗi người chúng ta có một cái căn cước tâm linh thì có lẽ rằng chúng ta không có chạy theo phong trào. Quý vị thấy Việt Nam mình chạy phong trào không? Có. Thấy chỗ nào mà tổ chức phong trào lên rồi mình chạy theo. Rồi lâu lâu cái phong trào nào niệm Phật là bắt đầu phát triển theo niệm Phật. Phong trào tu Mật Tông là chạy theo phong trào Mật Tông, đúng không? Mình cứ nhìn vào cái thực trạng Phật tử Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy đôi khi chúng ta không có identity đó. Mình không có enlightenment identity, cái căn cước giác ngộ. Cho nên chúng ta dễ chạy theo lắm. Cho nên cái bộ phái số đông này là chạy theo cái xu hướng thời đại đó. Bộ phái đầu tiên là bộ phái có số lượng tăng đông đó, đi theo khuynh hướng chấp nhận 10 điều mà các trưởng lão cho rằng so với thứ luật nó không có đúng. Các vị này đi theo cái xu hướng này, có thể là ở một mức độ nào đó cũng nói rằng đây là khuynh hướng phát triển đạo Phật, phải chấp nhận, không thể giữ được cái nguyên vẹn nguyên sơ của thời ban đầu của Phật giáo. Nhưng bên cạnh đó cũng rất nhiều người lợi dụng để vô cái tăng đoàn này được hưởng thụ đó. Cho nên cái tăng đoàn đầu tiên là tăng đoàn có số lượng tăng đông. Cho nên Giác Hoàng là không có refer cái gì mà là đông lắm đâu. Đông không hẳn năng là chân lý. Tiếng nói chân lý không phải từ số đông đâu. Chưa hẳn năng là tiếng nói là chân lý từ số đông. Cho nên Đức Phật có nói một điều này, là phải yết ma 100% là có sự đồng thuận của tăng chúng, nhưng mà phải như pháp như luật nữa. Phải thêm một câu như pháp như luật. Chứ bây giờ cái tâm phàm mình đưa ra một vấn đề mà tất cả mọi người tâm phàm họ đồng thuận đấy, nhưng mà có phải như pháp như luật hay không? Cho nên phải như pháp như luật nữa. Cho nên cái số lượng đông biểu quyết không hẳn là chân lý nha. Không hẳn là chân lý đâu. Nên đặt tên một là đại chúng bộ, hai là thượng tọa bộ hay là trưởng lão bộ. Đã. Ngày hôm nay cái chữ thượng tọa bộ này hay trưởng lão bộ này được các vị sử dụng như là Phật giáo Nguyên Thủy, chữ nguyên thủy. Thật ra đến thời kỳ này thì không còn cái nguyên thủy nữa đâu quý vị. Nguyên thủy là chỉ còn là nói đến giai đoạn Phật còn tại thế, và nó ráng duy trì về hình thức lẫn nội dung đến sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm và tối đa. Thời kỳ đó mới là Phật giáo nguyên thủy. Còn bây giờ cái tông phái Phật giáo mà các sư từ Ấn Độ tuy truyền giáo về phương Nam, tức là đi về hướng Nam Ấn Độ rồi qua Tích Lan, đó không thể gọi là nguyên thủy được nữa, không còn là nguyên thủy nữa. Phật giáo Theravada Việt Nam mình khác xa với một số nước khác, khác nhiều điểm lắm quý vị. Mặc dù có nhiều điểm giống, tụng kinh giống, cũng lấy kinh tạng, tam tạng kinh điển làm cơ sở để lập ngôn, để giảng thuyết đúng, nhưng bên cạnh đó về sự hành trì và đời sống tu viện nhiều điểm khác biệt lắm, không còn gọi là nguyên thủy nữa đâu. Và như giáo hoàng hồi nãy nói, bên Thái Lan, bên Tích Lan, bên Miến Điện cũng là Theravada hết, nhưng mà còn giống nhau đâu gọi là nguyên thủy. Tuy nhiên ngôn ngữ mang tính quy ước là danh chế định mà. Các vị dùng cái từ đó để chỉ cho một cái cộng đồng tán đoàn, đến khi từ khi ngài Hộ Tông mang Phật giáo Theravada từ Campuchia về Việt Nam giai đoạn thập niên 40, ngài đặt gọi là Phật giáo Theravada, và trong đó có những người để dịch ra tiếng Việt là dùng nguyên thủy. Chữ nguyên thủy mà nó không có gọi là đúng ở đâu. Tiếng Anh nguyên thủy là primitive, không? Primitive là cái gì cổ xưa, gốc gác. Chữ này là được bà I.B. Honor dịch cái cuốn Kinh Trung Bộ, dịch từ Mahasima Ikeya sang tiếng Anh, Little Land, thì phải dùng cái chữ Phật giáo nguyên thủy này. Nhưng mà các vị dịch giả không ai dùng chữ primitive hết, mà dùng là early Buddhism. Early là thời kỳ đầu, còn đại thừa dùng là later mà, hay là development Buddhism. Cho nên thật ra chữ thượng tổ bộ ngày xưa, bây giờ các vị dùng chữ nguyên thủy là nó ở Việt Nam vào thập niên năm 1940, khi ngài Hộ Tông mang Phật giáo Theravada vào Việt Nam. Vào thời kỳ đó là cùng song song là Tổ sư Minh Hồng Quang rồi cùng lập tông phái Khắc Sĩ đó. Cho nên chúng ta dùng chữ thượng tọa bộ tính ra đúng ra là chuẩn nhất. Thera hay là Thavira là chỉ cho những người lớn tuổi, những người trưởng lão. Vada đúng ra là teaching, oral teaching là lời dạy đây, lời dạy của những người lớn tuổi. Chứ đúng ra chữ Vada nó không chỉ người, nó chỉ giáo pháp, chỉ cái tông phong của những người lớn tuổi. Nhưng mà sau này nó biến thành nghĩa là những người đi theo khuynh hướng đó. Cho nên chúng ta dùng chữ thượng tọa bộ là chuẩn xác đó. Còn nguyên thủy đó là chúng ta tạm dùng ngôn ngữ quy ước để mô tả Phật giáo của các sư truyền người phương Nam theo ngôn ngữ tiếng Việt. Còn đúng theo học thuật là không thể gọi nguyên thủy được. Pháp thượng bộ đặt tên theo hội chúng, tức là những người đề cao giáo pháp, lấy giáo pháp làm thầy. Điều này do chính Đức Phật nói lúc Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusininga đó. Các vị A-la-hán thì lo nhập định để đạt được cái trạng thái tịch tịnh, đồng một trạng thái tâm tịnh như Đức Phật, không có bị phiền não chi phối. Ngài A-nan bù lưu bù loa khóc lóc: "Xin thưa, sau khi ngài tịch rồi, chúng con lấy ai làm đạo sư?" thưa quý vị, Đức Phật không có bổ nhiệm à, Đức Phật không có đề cử à. Bởi vì Đức Phật nhìn thấu, thấy dẫu rằng các bậc tôn túc như Ngài Na Ca Diếp, lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất một kiện liên tịch rồi. Ngài Xá Lợi Phất một kiện liên á, đây là theo gọi là pháp, quy luật pháp á. Ngài tịch trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Bất kỳ đệ tử lớn nào, hai vị đệ tử lớn của Đức Phật, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tôn Đại, Na Hàm, Ca Diếp, Thích Ca, hoặc là sau này đi nữa, đọc trong Kinh Bổn Tôn, trong Trường Bộ Kinh, thì tất cả các vị đều nhập Niết Bàn trước khi đấng đạo sư của mình nhập Niết Bàn. Tức là cảm thấy rất là hụt hẫng khi mà đấng đạo sư của mình sẽ nhập Niết Bàn, ví như mặt trời lạnh chúng ta. Nên hai ngày là theo, gọi là theo quy luật pháp. Vũ trụ này có năm quy luật. Một là quy luật vô cơ, hai là quy luật hữu cơ, ba là quy luật nghiệp báo, bốn là quy luật tâm, năm là quy luật pháp. Các vị gọi là đại đệ tử Đức Phật nhập Niết Bàn trước khi Đức Phật Thích Ca đấng đạo sư mình nhận ràng thuộc quy luật pháp. Tất cả đều như thế, thuộc một cái quy luật. Thì những vị mà tôn trọng lấy giáo pháp làm thầy, làm chỗ dựa, thì họ đi theo cái khuynh hướng này, gọi là pháp thượng, pháp thượng bộ, tam ngút tariya. Và bộ phái này cũng có thể được đặt tên theo gọi là theo quan niệm giáo lý. Tuy nhiên ở chỗ này người ta nói đi theo một cái khuynh hướng mà những người đó, cho nên ta đã liệt kê pháp thượng bộ đi vô. Cho nên pháp thượng bộ cũng có thể liệt kê vào cái nhóm là được đặt tên theo quan niệm giáo lý nữa, thưa quý vị. Theo quan niệm giáo lý rất rõ, đó là bộ phái thuyết nhất thiết hữu bộ. Thuyết tức là nói tất cả các pháp đều là có, quá khứ có, hiện tại có, vị lai có. Sau này Ngài Long Thọ phát triển trung quán, nói về tánh không của vạn pháp, là bởi vì là muốn xiển dương ý đặc bản thể của pháp. Còn phái thuyết nhất thiết hữu bộ này nói tất cả các pháp là có, là bởi vì muốn nói đến cái hiện tượng. Hiện tượng là có chứ sao không, đúng không? Hiện tượng là có đó. Nên một số người chấp không, một số người chấp có. Một số vị tôn túc rồi có kinh nghiệm nói thà chấp không, thà chấp có như núi Tu Di hơn chấp không như hạt cát. Chấp không nguy hiểm, không chấp không, không có nhân, không có quả, không có tội phước, cái đó là nó đưa mình vào địa ngục. Còn cái trường phái thuyết nhất thiết hữu bộ này nói tam thế hiện hữu, ba thời quá khứ hiện tại vị lai đều có hết. Này thì chúng ta có thời gian sẽ đọc các cái luận điểm của bộ phái này nói sâu hơn. Cho nên bộ phái này được gọi là hữu bộ, còn được phiên âm là Tát Bà Đa Bộ. Tát Bà Đa tức là phiên âm đó, Tát Bà Đa Bộ. Bộ phái được đặt tên theo quan điểm nữa là nhất thiết bộ, Eka là nhất đó, Yavaha tức là nói đó, tức là bộ phái. Bộ phái này là cho rằng tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều không thực thể, chỉ là giả danh mà thôi. Cho nó không có thực. Được tạm gọi, đúng là tạm gọi chứ gì nữa. Cái lớp này được tạm gọi là lớp do được mấy trăm người ngồi lại, do có ông thầy giáo đến dạy, vân vân, được gọi là lớp. Cái chút nữa rồi mỗi chiều nay mỗi người về mỗi nhà, lớp này không gọi là lớp nữa. Ngày mai sang năm tốt nghiệp ra trường, lớp một khóa một là chấm dứt.
tạm gọi là khóa, tạm gọi là lớp. Chứ bây giờ ta không gọi là lớp mà ta gọi là cái gì đó, thì do ngôn ngữ quy ước thôi. Cái này gọi là con người. Nhưng mà lỡ mà nếu mình, nếu thiên hạ đặt là thần khùng thì cũng gọi là cái để gọi thôi. Thật ra nhìn cho thấu là mọi sự hiện tượng là do khái niệm con người mình để ra, đúng không? Khái niệm. Bộ thứ ba là chánh lượng bộ Samadhiya. Pháp này, phái này gọi là rất cân nhắc chữ lượng, tức là cân nhắc tư duy, tức là cân nhắc lời Phật dạy là đúng hay không đúng, chân chánh hay là tà. Trên phái này họ lấy những tinh hoa của Phật mà họ cho rằng đúng với chân lý mà họ theo, gọi là chánh lượng bộ. Còn bộ phái tiếp theo gọi là kinh lượng bộ, tức là bộ phái cũng cân nhắc nhưng mà dựa vào kinh, tin tưởng kinh hơn tin tưởng luận, lấy kinh làm gốc. Như Tích Lan đó quý vị, họ học kinh rất là uyên bác. Miến Điện thì đề cao Abhidhamma. Bây giờ Phật học ở vài nơi như Thái Lan họ cũng đề cao Abhidhamma, nhưng ở Tích Lan họ đặt nặng về luật và kinh. Giống như ở Trung Hoa thì 10 tông, có tông thì đặt nặng về luật. Nhưng thời Phật, thưa quý vị, Đức Phật chỉ nói đến hai pháp thôi, pháp và luật thôi. Pháp và luật, cái gì mà đem đến lợi ích cho mình, người đến hướng thượng giải thoát là pháp. Những gì mà hạn chế những ô nhiễm phàm phu tục tử của mình là luật. Nói chung pháp và luật. Còn nói kinh luật luận là nói đến sự gọi là phân chia, gọi là phân loại, gọi phân loại lời Phật dạy, phân loại. Còn Phật vấn pháp và luật là nói đến cái bản chất của kinh luật luận. Cho nên trong kinh Phật nó có cả kinh luật luận. Đối với quý vị, ví dụ như học các bài kinh, kinh Sa Môn Quả, nói tiểu giới, trung giới, đại giới, đó là nói về giới rồi. Tiểu giới, trung giới, đại giới, nói về giới. Rồi giới cũng đồng nghĩa với luật. Giới là phạm vi nhỏ hơn, luật là phạm vi rộng hơn. Rồi tài kinh thập thượng nói về pháp số, có bài kinh phúng tụng pháp số từ một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, mười pháp chẳng hạn, góp một pháp chẳng hạn. Những bài kinh đó nó mang tính gọi là pháp số luận, luận thư. Như vậy ngay trong kinh nó đã có cả luật, nó cả luận trong đó. Sau này thế hệ sau phân chia ra là phân loại ra thôi. Thờ Phật thì nó đến cái bản chất của giáo pháp, vận hành pháp và luật. Nên bộ phái kinh lượng bộ đặt nặng về kinh. Mà thưa quý vị, giác quan cũng cảm giác rằng là giác quan thấy y vào kinh nó bảo đảm hơn, y vào kinh nó gần gũi với thực tế, nó phù hợp với nhiều đối tượng. Còn luận thư, Giác Hoàng có duyên học một số luận thư, từ học bản gốc cho đến học bản sơ giải. Nhiều điều nó quá phức tạp, đó không phải là cái tri thức của một con người, và nó vượt ra khỏi cái sự với tới của con người. Có một số gọi là thuộc về chân lý vĩnh hằng, đế, uẩn, sư giới, vân vân, đó nó thuộc về trong mọi thời, mọi lúc. Nhưng mà có một số điều nó không phải để giải quyết sanh tử của con người, không phải để giải quyết sanh tử của con người. Chúng ta đi vào bao vào kiến luận đó không biết bao giờ mà sẽ thể giải quyết được. Chính vì vậy Giác Hoàng cũng học, nhưng mà nghĩ rằng Cái đó là cái quan điểm tư duy của các vị luận sư đời sau. Có một số điều tương ứng với Phật, Phật nói mà Phật nói trùm hết rồi. Nhưng mà Phật nói không phải ở trong luận mà Phật nói trong kinh. Nhưng về kinh Căn Bản Pháp Môn đầu tiên của Trung Bộ đi, tất cả pháp môn tu từ quán tứ đại vân nằm trong đó. Mà có nhiều điều nữa yên áo, hoặc là bài kinh Tiêu Không Đại Không, sau này ngày Long Thọ có phát triển ra gọi là Trung Quán Luận đi nữa, cũng dựa trên cái cơ sở bài kinh Tiêu Không và Đại Không trong Trung Bộ kinh. Cho nên đối với Giác Hoàng vẫn có niềm tin kinh là cái gì đó rất nền tảng mà mình không thể bỏ qua. Luật là những gì đó rất nền tảng, là những gì mình phải học để mình ngăn đón những cái phiền não của mình, trừ các ác của mình pháp. Luận học được thì càng quý, không học cũng không sao. Ngài Xá Lợi Phất đọc dựa vào kinh tạng, Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ nhất, không phải Ngài phân tích chia sẻ theo cái kiểu quan điểm các luận thư sau này. Ngài hệ thống hóa, phân tích chi tiết hơn, và những gì nói là vừa với chân cơ trình độ của con người để tiếp nhận để hành trì. Pháp Phật có một đặc điểm là những gì Ngài trình bày là điều có thể ứng dụng trong cõi nhân gian này hết, không phải nói để hí luận. Pháp Phật có một đặc điểm này, Pháp Phật không phải để hí luận mà để hành trì, và cho những ai muốn hành trì đều có thể hành trì được. Đó mới là Pháp Phật. Phần thứ ba là đặt tên theo địa bàn hoạt động. Như hồi nãy nói, các vị Theravada mỏi mệt với hội chúng trẻ, cho nên đã rút về núi ẩn tu, đổi tên là Tuyết Sơn Bộ hoặc là Mật Lâm Sơn Bộ ở núi Chanagirika, hoặc là Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trụ Bộ, Bắc Sơn Trụ Bộ, Kê Dận Bộ. Đây là những bộ phái thuộc Đại Chúng Bộ, thưa quý vị, nằm ở Trung Ấn. Bây giờ những vị có cơ duyên đi Phật tích Ấn Độ, mình đi thì đi mới đi Phật tích chứ mình không có đi tổ tích. Đúng ra có thời gian đi tổ tích, đi về và Trung Nam Ấn Độ đó, thì chúng ta thấy những khu vực núi non hiểm trở trùng trùng, mà các vị đi vào nơi đó đục núi để làm tu viện ẩn tu. Công trình đó gọi là công trình thiên niên kỷ ngàn năm. Công trình nhiều, công trình 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 700 năm mới hoàn thiện. Tức là một cái quá trình từ các nhà sư vào núi ẩn tu là những thợ thiền, và sau đó vua chúa hoặc là các đại gia thí chủ ủng hộ cúng dường, cho nên tạo nên những cái cơ sở học Phật tu tập rất là tốt. Những nơi này, ví dụ như Mật Lâm Sơn Bộ, Chế Đa Sơn Bộ v.v. đó là những nơi mà bây giờ dấu tích tổ vẫn còn đó hết, còn nguyên vẹn đó hết. Chúng ta đi Phật tích thấy rằng cái dấu tích của Đức Phật ngày xưa nó điêu tàn chừng nào, thì chúng ta thấy dấu tích của tổ nó hoành tráng quy mô chừng đó. Ngày nay thì Phật tích đường đang trong giai đoạn phục hưng, ví dụ Bồ Đề Đạo Tràng, những đoạn phục hưng, Lộc Điển phục hưng, Lumini phục hưng. Nhưng mà 10 năm về trước nó điêu tàn. Bây giờ thì người ta quay trở lại phục hưng các cái thánh tích Phật giáo. Và nhóm thứ tư là đặt tên theo vị tổ sư, như Ngài Hiền Patra, đó là tên của vị tổ sư sáng lập. Pháp Tạng Dhamma là tên tổ sư sáng lập. Đa Văn Bahus, độc tử Vassi Putri, Hóa Địa Mahisa, Cha Diếp Kassapa. Đây là đặt tên theo các vị tổ sư. Như vậy 20 bộ phái này, nếu mình rút lại, Phật giáo Bắc truyền của chúng ta đã sử dụng bộ luật nào trong 20 bộ phái này? Hay nói cách khác là chúng ta đã ảnh hưởng nền văn hóa luật tạng của một trong 20 bộ phái này làm nền tảng cho Phật giáo bách truyền của Trung Hoa và Phật giáo bách truyền của Việt Nam. Bộ gì? Bộ gì? Những thứ của bộ hả? Trật. Kinh Lượng Bộ trật. Cho về suy nghĩ. Câu hỏi ôn tập: hãy so sánh tả hệ phân phái trong dị bộ tông luận lượng với đạo sử, đại sử hoặc luật thiện kiến. Quý vị về có thời gian, mình tự so sánh cái sự phân phái của những bộ luật này. Luật thiện kiến tức là luật của Theravada đó thưa quý vị, có thể được đại diện, xem là đại diện của 6 bộ luật. Nói về lịch sử phân phái, đạo sử và đại sử là sử của Theravada, Dipavamsa và Mahavamsa. Và trong cái bài trên hôm trước thì chúng ta Giác Hoàng có nói về quan điểm của Giác Hoàng về quan điểm của mình đối với quan điểm năm quan điểm của Đại Thiên đưa ra. Quý vị phải có cái tư duy độc lập. Giác Hoàng thì không đồng ý, đó là quan điểm độc lập tư duy của Giác Hoàng. Còn quý vị thấy rằng cái đồng thuận theo quan điểm của Đại Thiên không? Dường như hôm bữa đã nói rồi ha, đã nói về năm quan điểm Đại Thiên rồi đúng không? Đúng rồi thì quý vị về suy nghĩ. Chưa viết xong câu hỏi dễ mà. Đây gọi là một là so sánh.
Rồi
được chưa? Cái này là thần thông biến hóa thời hiện đại đó, muốn lớn là lớn, muốn nhỏ là nhỏ. Rồi chúng ta cố gắng học qua một bài nữa, định học bù lại những gì quý vị đến chờ. Luật thiện kiến, thiện kiến luật là một bộ luật của Theravada được phát triển vào cái giai đoạn vua Asoka, bởi vì người ta quý trọng ông Asoka là một thiên tử, một vị vua ủng hộ Phật pháp. Trong các cái bản tự luận của mình, ông tự xưng rằng là con của chư thiên đó. Tập bài thứ 3 là học thuyết của các bộ phái. Học thuyết của các bộ phái đại chúng bộ, đó là phần B. Phần 3 là quan điểm về Đức Phật theo đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh. Ba bộ phái chi nhánh là gì? Hồi nãy chúng ta đã đọc qua, xin đọc lại. Bổn tông, mạt tông, đồng nghĩa dị nghĩa. Tông gốc, tông ngọn hay tông gốc, tông con. Tông chi nhánh đó cũng có quan điểm đồng, cũng có quan điểm tương đồng và cũng có quan điểm dị biệt, hay là cũng có chỗ giống, chỗ khác. Ngã kim tương thiết, nay tôi sẽ nói thử trung đại chúng bộ. Trong đại chúng bộ này, nhất thiết bộ, thiết xuất thế bộ, kê vận bộ, bổn tông, đồng nghĩa giả. Tức là ba tông này cùng với đại chúng bộ có cùng một quan điểm. tứ vị tứ bộ đồng đồng thiết, cho nên bốn bộ đồng nói như sau. Thứ nhất là quan điểm về Đức Phật, ở đây dấu bằng đánh số là từ 1 đến 15. Quan điểm thứ nhất: chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế. Chư Phật Thế Tôn đều là những bậc siêu xuất thế gian. Giác Hoàng viết ở nơi đây BCGL, tức là bộ chấp dị luận, ghi rằng nhất thiết Phật Thế Tôn xuất thế. Chỗ này nội dung giống nhau. Quan điểm thứ nhất là chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế. Thưa quý vị, đây là manh nha quan điểm đại thừa, cho rằng Đức Phật Thế Tôn là bậc siêu xuất thế gian. Từ quan điểm này mà sau này các bộ kinh đại thừa ra đời, nói rằng Đức Phật là thị hiện ở nhân gian. Quan điểm của Theravada cho rằng Đức Phật là một con người, phải không? Nhưng mà chúng ta nói như bao con người khác, coi chừng trúng mà coi chừng rập. Cũng giống như bao con người nhưng cũng khác bao nhiêu con người đó. Cho nên có lần có vị giả sau hỏi: thưa Đức Thế Tôn, ông có phải loài trời không? Đức Phật nói không. Hỏi: ông có phải loài người không? Đức Phật nói không. Đức Phật rồi hỏi: ông có phải giả soi không? Không. Trời không, giả soi không, con người cũng phải và cũng không. Nghĩa rằng cũng từ thân ngũ uẩn này Đức Phật tu thành đạo. Nhưng sự thật Đức Phật cũng không phải là một cái con người phàm phu như chúng ta như bây giờ. Đã khác biệt là ở độ chín mùi của Ba La Mật. Quan điểm của Theravada cho rằng Đức Phật xuất thế, nhưng nó khác với xuất thế của Mahayana ở chỗ này. Quan điểm của Theravada Thượng Độ Bộ cho rằng Đức Phật khi tu tập trải qua 4 A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 kiếp thế đó, khi viên mãn tất cả các công đức rồi, không có tái sinh luân hồi sanh tử nữa, mà lúc bấy giờ với phước báo thù tháng này sanh về cõi Đâu Xuất, trong 4 ở trong 6 cõi chư thiên: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Xuất, Hóa Lạc, Thó Tự Tại. Như vậy cõi Đâu Xuất là cõi thứ tư trong lục dục thiên. Vị Bồ Tát, tức là cái vị mà tu theo hạnh Bồ Tát để hướng đến Phật quả này, tái sinh về nơi đó và hưởng thọ cái quả phước và hưởng được cái quả thiền định hay là quả công đức ở nơi cung trời Đâu Xuất là tùy ý, không thiếu cái gì nữa, đầy đủ, và ở nơi đó chờ thời. Không phải muốn là muốn sanh xuống của nhân gian là sanh đâu, mà phải quán xét nhân duyên. Thứ nhất là quán xét thời điểm tái sanh xuống được chưa. Có những lúc con người tuổi thọ ngắn quá, 10 tuổi chết, cho nên nó mới 1-2 tuổi là đã ghét mái liệt rồi, lập gia đình rồi, tuổi thọ có 10 tuổi mà. Bây giờ có những người mới sinh ra chưa lớn đã già, quý vị thấy trên mạng không? Có nhiều trường hợp sinh ra chưa lớn đã già và tuổi thọ rất ngắn, quý vị. Đó là những trường hợp gọi là đột biến gen. Mà những gì hôm nay có thì tương lai đều có, mà Phật đã tiên đoán. Khi tuổi thọ con người quá ngắn như vậy thì chúng sinh thường khởi lên tâm nghiệp ác, khó tu, Phật không có ra đời. Cho nên chúng ta là con người có tuổi thọ dài như vậy, chúng ta có thời gian được nuôi dưỡng, nuôi lớn lên, cống hiến xã hội. Tuổi già có thời gian suy tư rồi chết êm xuôi ha, sống thuận chết an, không chết gọi là bất đắc kỳ tử, chúng ta còn có phước lắm à. Cho nên phải quán xét nhân duyên, con người tuổi thọ không quá ngắn, mà tuổi thọ phải trung bình từ 80 đến 100 đến 120. Thời kỳ Phật ra đời là tuổi thọ 100. nhưng Phật không đi hết maximum đó. Tuổi thọ bây giờ Đức Phật có thể kéo dài đến vô lượng mà. Và trong trường hợp tuổi thọ chúng sinh nó quá dài, bởi vì phước báu nó quá cao, con người chúng ta nếu biết tu tập vẫn có thể kéo dài tuổi thọ được á. Cho nên mới có là trường sanh bất lão. Những người tu tiên người ta cũng luyện tuổi thọ nó dài ra, tuy nhiên vẫn một ngày kia chết, chứ không phải là không già không chết đâu, phải chết nhưng mà tuổi thọ thì dài. Ở bên Thụy Điển hay là bên Đức gì đó, có một ông sống 157 tuổi kia tuổi thọ. Rồi những bậc như ngài Ananda 120 tuổi, ngài Hư Vân 120 tuổi. Nhiều người cư sĩ tại gia bình thường sống cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà điều ở đây tuổi thọ mà nhiều á là tới 84.000 tuổi, như thời kỳ Đức Phật Di Lặc ra đời, rồi nó lần đi xuống dốc còn là 8.000 tuổi. Tuổi thọ như vậy, Đức Phật xét rằng nếu con người nhiều khi tuổi thọ cao hơn thì con người khó nhận chân được vô thường, khổ não, vô ngã. Bây giờ mình mới đây thấy nó già, phải không? Mới ngày nào để ra giờ tí bồng tí bế rồi kế sửa da, rồi nay mai da nhăn tóc bạc rồi rắn rụng, đám bệnh cầu an, đám tóc mang, đúng không? Nhưng mà đối với những người mà sống tuổi thọ dài quá đi, giống dài quá cái họ không có thấy được vô thường, một ngày kia thấy tóc bạc xoay gương buồn da diết rồi. Còn bây giờ như sư thì lâu lâu xoay gương, mỗi lần cạo tóc à, Phật chiều nay cạo tóc nè, chiều nay cạo tóc còn muốn xoay gương cạo, hoặc là lâu lâu cạo râu thấy mình bạc, mình thấy nó bạc tự nhiên mình đó là kinh hãi cái vô thường, mình lo tu, mình hoảng hốt, mình sợ hãi lo tu. Còn mà sống với tuổi thọ nó dài thâm thẳm, thưa quý vị, ở trong các cái cảnh giới ta tính ra có những loại cảnh giới trời sống 9 tỷ năm, tính ra cõi nhân gian mình á, đại khái là tính từ tứ thiên vương Đao Lợi và Ma Đâu Xuất tính ra cái con số tuổi thọ của loài người, tính bằng tờ triệu chứ tỷ ức không à, nhiều ghê lắm. Là sống như thế là không có kinh nghiệm được vô thường. Phật ra đời giảng pháp cho chúng sinh cuối cùng để chỉ chúng sinh thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Và chúng sinh không thấy vô thường sao tu? Phật không thể độ chúng sinh ở cảnh giới đó được. Cho nên Phật luôn luôn tái sinh vào loài người, không tái sinh vào loài trời để thành Phật. Mặc dù chiếc chót là hưởng lên, tái sinh lên loài cung đô xuất. Ngày nay ở Thái Lan đó có cái trường phái tu thiền phát tâm sau khi chết tái sinh giờ nội cung đô xuất. Đô xuất nó có cả hai, ngoại cung và nội cung. Ngoại cung á thì sống hưởng thụ ngũ dục lục trần, hay là gọi là năm dục công đức tưởng dưỡng đó, tái sinh hương vị xúc thỏa mãn. Còn nội cung đô xuất là nơi đó Đức Di Lặc của chúng ta đang ngự nơi đó. Đây là quy luật pháp. Bất kỳ vị nào muốn thành Phật phải hoàn thiện các pháp ba la mật và lên đó ở một thời gian cùng sống với các bậc thánh chúng chư thiên một thời gian, rồi lúc bấy giờ quán xét nhân duyên tuổi thọ con người không quá ngắn quá dài như Đức Phật. Quán xét rằng trong cõi nhân gian này đất nước nào phù hợp để mình sinh ra để làm đạo, rồi quán xét người nào là cha là mẹ mình, đâu phải dễ gì mà coi như là thọ thai mang trong mình của một gọi là chủng tử giác ngộ đâu. Bà hoàng hậu Ma Gia là phước báu vô lượng, trong nhiều tiền kiếp đã phát nguyện sau này là thọ thai một đấng giác ngộ. Chính vì do cái túc nguyện xưa mà bây giờ đến khi bà sinh ra ở xứ Nepal ngày xưa thuộc Ấn Độ chung đó, bây giờ Nepal ngày xưa thuộc Ấn Độ chung, thuộc các tiểu quốc. Và vua Tịnh Phạn cũng là người có oai đức, ông Chất Yên đó, cái vua Sà Thế cái Chất Yên đâu, vua Tần Bà Sa La cái Chất Yên đâu, quỵ con mình, con ơi. Yeah. Ba tư nạc là người cũng cúng dường Phật vô lượng, tạo bao nhiêu chùa chiền mà chết yên đâu. Bị con của mình nó cướp ngôi, chạy về Vương Xá Thành, chết ở trong một cái gọi là cái nhà trọ mà để khách qua đường, trong một đêm đông lạnh lẽo, ít đói về. Khi về đêm cái Vương Xá Thành đóng cửa xuống rồi. Cho nên vua Tịnh Phạn cũng là người đức độ, phải xét cha mình, mẹ mình, dòng tộc mình đủ thời tiết nhân duyên mới có ý niệm. Nhưng mà ý niệm cũng không phải tự ý niệm, là ý niệm ở đâu mà phải là 10.000 thiên chúng của các cõi chư thiên đồng câu hội về đúng thờ thỉnh Bồ Tát nhập thai để hãy sinh làm một con người. Nhưng mà ở trên kia cõi trời thì cõi thần thông du hí tự tại, sống bằng ánh sáng, phải không? Sống bằng ánh sáng, thọ hưởng các pháp vi diệu. Nhưng mà khi nhập thai vào con người rồi thì thưa quý vị, nó lại chịu cái quy luật của hữu cơ, chịu quy luật của sinh vật. Cho nên Bồ Tát nhập thai còn cách ấm là vậy. Anh ở cảnh giới chư thiên, anh có thần thông biến hóa, ví như là vua trời Đế Thích. Nhưng mà khi nghiệp lực nó tới rồi, hết phước báu rồi, tái sinh làm con lừa con ở trong bụng con lừa mẹ, thì vẫn ngu si đần độn không biết gì hết. Đó là quy luật nghiệp đó. Cho nên quy luật pháp là ở trên cảnh giới kia, tái sinh xuống cõi người cũng thuộc quy luật pháp. Nhưng nếu đi vào cái thai mẹ là phải chịu quy luật của sinh vật, chịu quy luật của hữu cơ, chịu quy luật nghiệp. Cho nên quan điểm của Theravada rất rõ ràng về vấn đề này, rất rõ ràng vấn đề này là tái sinh xuống cõi người và trở thành một con người. Nhưng phước báu ba la mật tiềm năng đã viên mãn, chứ không phải là con người bình thường như mình. Con người của mình là coi như phàm phu tục tử tội lỗi, tu không biết chừng nào đầy cái bình ba la mật, phải không? Mười ba la mật được xem như là chúng ta phải viên mãn. Mười ba la mật giống như một, mỗi ba la mật nó có một cái thùng, có một cái kho, chúng ta phải lấp đầy mười ba la mật đó. Hôm trước chúng ta học đạo Đức Phật, chúng ta có nói qua, trình bày cho quý vị nghe đó. Thì truyền thống Phật giáo Đại Thừa rút lại 13 la mật còn 6 ba la mật mà hôm trước cũng đã nói quý vị. Từ 6 ba la mật này cho nên Bồ Tát nhập thai bằng hình tượng voi trắng mấy ngà? 6 ngà là tượng trưng cho một vị Bồ Tát viên mãn 6 ba la mật theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Còn Phật giáo Nguyên Thủy thì nó chỉ nói đến Phật, Đức Phật nhập vào mẫu thai bằng hình tượng voi trắng, nhưng không có nói 6 ngà. Bởi vì họ đâu có theo quan điểm lục độ ba la mật đâu, biểu nói 6 ngà. Cho nên quan điểm thứ nhất là chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế. Xuất thế là trong trường hợp nào, chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Ở chỗ này là manh nha tư tưởng cho rằng Đức Phật là hóa thân. Truyền thống Đại Thừa, một số kinh điển Đại Thừa cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở sinh khỏi ta bà này là giả hiện thôi, giả hiện nhập vào mẫu thai, giả hiện nhập ở trong thai, giả hiện sinh ra, giả hiện quý vợ, quý Di Đà La, giả hiện sinh con, giả hiện xuất gia, giả hiện thành đạo, giả hiện thuyết pháp, giả hiện nhập Niết Bàn, tất cả đều giả hiện. Chỗ này là quan điểm Đại Thừa sau này phát triển từ cơ sở này, thưa quý vị. Còn Phật giáo Theravada vẫn cho rằng Đức Phật là bậc xuất thế, nhưng mà xuất thế như Giác Hoàng vừa trình bày, những gì Giác Hoàng đọc được trình bày trong Buddha Phật Sa dày lắm, quý vị về đó tìm hiểu đọc thêm. Cho nên chư Phật Thế Tôn giai thị xuất thế, quan điểm Theravada xác định rất rõ ràng Đức Phật từ nội cũng đâu xuất giảng pháp, xuất thế là xuất thế như vậy chứ không phải giải hiện. Giác Hoàng không có tin, không đồng ý cho rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giả hiện hết, nói rằng Đức Phật đã thành đạo từ vô lượng kiếp, thành đạo vô lượng kiếp vẫn phải có cái chỗ vào thời điểm nào. Cho nên quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng Đức Phật cũng là một con người. Quả thật Đức Phật khi vào mẫu thai rồi vẫn bị sự tác động của là sinh vật. Tuy nhiên là cái sức thần trí tuệ của Đức Phật nó khác người. Trong quá trình học thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về những điểm này. Quan điểm thứ hai, nhất thiết Như Lai vô hữu lậu pháp. Tất cả các đấng Như Lai hay là tất cả Đức Phật không có pháp hữu lậu. Chữ lậu là những gì dơ dáy, là những gì bị gỉ xét, nhưng là những gì gọi là ô nhiễm. Dĩ nhiên tất cả các Đức Như Lai thì làm gì có cái pháp hữu lậu. Điều này không cần đưa ra cũng đúng thôi. Truyền thống nào cũng chấp nhận quan điểm này. Đã là Đức Như Lai nhưng còn phàm phu thì còn hữu lậu. Thưa quý vị, truyền thống Phật giáo Nam truyền nói đến có mấy lậu thưa quý vị? Có mấy lậu? Có bốn lậu. Một là dục lậu, tức là cái nhiễm ô ở quả dục như chúng ta đây. Cho nên mình hiểu rõ bản chất của mình không lấy gì làm tự hào, tự kiêu hãnh gì hết. Dục lậu, mình vừa sinh ra, ngay một niệm đầu tiên mình sinh ra trong trần này đã có sự ô nhiễm rồi. Trên sự thật, một quá trình tu tập để chuyển hóa là một quá trình thiên nan vạn nan. Cho nên dục lậu, hữu lậu là sự nhiễm ô ở cõi sắc. Ba là kiến lậu, là cái nhiễm ô do nhận thức sai lầm. Và bốn là vô minh lậu, là cái nhiễm ô vi tế mà tất cả chúng sinh đều có. Trong một bản kinh khác, khi nói đến lậu, Đức Phật nói đến ba lậu, thì Đức Phật nói dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bởi vì cái kiến lậu là cái phần khoa của vô minh lậu. Cho nên tất cả Như Lai đều không có pháp hữu lậu là đương nhiên. Tức là không có nhiễm ô ở quả sắc. Hữu lậu, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Đây là bốn cái lậu quạt. Lậu hay gọi là quạt. Quạt tức là mê. Quạt là quạt là đó, nó có bộ tâm phía dưới. Là mê mờ. Cho nên tất cả Như Lai đều không có pháp hữu lậu là đương nhiên. Ở chỗ này, một số quan điểm cho rằng Đức Như Lai dĩ nhiên không còn những cái pháp ô nhiễm đó, nhưng mà còn cái thân ô nhiễm. Còn cái thân ô nhiễm này tức là cái thân bị chi phối bởi vật thực đó. Trong chỗ này chúng ta sẽ bàn rộng sau phía dưới khi bàn tới những vấn đề này. Ba, như chư Như Lai ngữ giai chuyển pháp luân. Tất cả lời nói của Như Lai đều là chuyển pháp luân. Một số quan điểm của bộ phái khác trong quá trình chúng ta học thì họ sẽ không chấp nhận. Họ không chấp nhận tất cả những gì Đức Như Lai nói là chuyển pháp luân. Ví dụ như có lần Đức Phật thuyết pháp ở Xá Vệ, lúc tôi về Đức Phật về già rồi. Quý vị cứ tưởng tượng Đức Phật cũng 70-80 tuổi, mặc dù thân thế rất là đáng kiện, rất là khỏe minh mẫn như quý vị thấy qua thời Nhân Hạnh không? Trên 80 rồi mà lưng ngày ngồi lúc nào cũng thẳng bo hết thấy nào. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứ mà nghĩ rằng ngày xưa dẫu rằng Đức Phật già nhưng mà cái uy nghi của Ngài rất là vững chãi, và nó biểu hiện ra thân thế của Ngài. Tuy nhiên Đức Phật có lần Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, các thầy Anna, nhiều bài kinh lắm quý vị, hãy vì hội chúng và thế Như Lai giảng giải pháp chi tiết hơn. Đức Phật nói vén tắt xong rồi, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ananda hay các vị đệ tử bên cạnh đó giảng giải pháp rộng hơn. Đức Phật còn nói thêm, Như Lai cảm thấy mỏi, Như Lai cảm thấy đau lưng, cho nên Đức Phật nằm xuống. Quý vị tưởng tượng một cái giảng đường mà thầy trò rất sống rất là thân, vị thầy của mình có thể là ngồi đó nghe các học trò mình thảo luận Phật pháp, hoặc là Đức Phật đi vào hương thất của mình sau khi giảng một đoạn pháp ngắn, rồi ngày sau là Phật người A Nan thay mặt Phật giảng giải chi tiết hơn. Thỉnh thoảng Đức Phật nằm yên tại chỗ, giảng xong rồi nằm yên, ngồi nằm yên bên phải, và các thầy tỷ kheo vẫn ngồi nghiêm trang luận bàn Phật pháp. Cho nên Đức Phật xa, cao xa thì cao xa lắm, mà gần rất gần quý vị. Cái quả vị giác ngộ Đức Phật thì nó quả nó xa thâm thẳm, nhưng mà cái cung cách giảng dị gần gũi với chúng rất gần. Đọc trong kinh điển Đức Phật ra, mình cảm giác mình sờ được, mình cảm giác là mình sống với Đức Phật, cảm giác là mình thấy gì nó gần gũi như cha. Quả thật là đấng từ phụ, là người cha lành. Cho nên ví dụ như nói rằng Như Lai đau lưng, thật rằng là lúc mà Đức Phật nhập chuẩn bị nhập Niết Bàn đi về Kusinaga, bảo ngài A Nan ra hãy ra xong lấy nước cho Như Lai, Như Lai khát nước. Như vậy cái bảo lời bảo như lời bảo ngài A Nan đi ra kia lấy nước Như Lai, hoặc là nói rằng Như Lai đau lưng, có phải là chuyển pháp luôn không? Nhưng mà trường phái Mahasika cho rằng lời nói của Như Lai đều là chuyển pháp luôn hết. Đó, chuyển pháp luôn trong truyền thống Mật tông nói hình là ba giai đoạn, còn Phật giáo Nguyên Thủy thì chỉ nói Đức Phật là chuyển pháp luôn đầu tiên tại Lộc Giải Uyển cho anh em Trường Như, còn sau đó Đức Phật chuyển pháp luôn liên tục chứ lúc nào cũng chuyển, sau đó giảng bài vô ngã tướng chẳng hạn. Cho nên em yêu Trường Như họ mới chứng đắc được Thánh Quả La Hán, hoặc là giảng bài pháp thiêu đốt cho ba anh em cho giết thợ lửa chẳng hạn, đó là chuyển pháp luân. Nhưng mà những cái lặt vặt ngày hỏi ngày Ananda, ngày kêu ngày Ananda nhân dân, thậm chí có lần ngày đi khất thực đâu có mấy thầy trò, rồi sau đó là ngài bảo các vị tỳ kheo hãy đi an cư rồi đi về một nơi khác để ngài với một vị sư sa di thôi. Ông sa di Đức Phật bảo đi đường này, ông nói bạch Đức Thế Tôn đi đường này, Đức Phật bảo đi qua phải, ông nói đi qua trái, rồi cuối cùng sao Đức Phật bảo ông nghe, ông bảo bác giữa đường, ông nghịch vậy đó quý vị. Ví dụ như những trường hợp đó, như vậy là chuyển pháp luôn không? Quý vị tự suy nghĩ. Thứ tư, Phật dĩ nhất âm, thuyết nhất thiết pháp. Phật dùng một âm nói tất cả pháp. Đức Phật dùng một âm. Âm à? Đây cũng là âm, đúng không? Cái quan điểm này chúng ta nghĩ rằng đây là quan điểm của đại chúng bộ, muốn gọi là thần thánh hóa về việc chuyển pháp luân của Đức Phật. Đấy là Đức Phật sử dụng một âm thôi, mà theo quan điểm của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ là dùng phạm âm, bởi phạm âm là cái tiếng gốc của tất cả tiếng theo quan điểm của Ấn Độ. Và từ một cái âm này, do Đức Phật là bậc đắc đạo chứng quả, cho nên Đức Phật nói ra một ngôn ngữ thôi, một âm thôi. Một âm đó mà nó ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một âm đó nhưng mà ở Ma Kiệt Đà thì nói Bali, phải không? Rồi xuống dưới Xá Vệ thì nói Sanskrit. Bây giờ ở tại Ấn Độ không á, là ít nhất có 16 hay 18 ngôn ngữ chính thức đó quý vị. Ở mỗi tiểu bang lớn họ có ngôn ngữ riêng. Tiếng Hindi gọi là National Language, là ngôn ngữ quốc gia. Tuy nhiên ở miền Bắc xuống miền Nam họ không nói tiếng Hindi, nói tiếng khác ạ. tướng trụ ăn khác. Phật cũng vậy, thờ Phật có 16 tiểu quốc được ghi trong kinh điển. 16 tiểu quốc, 16 tiểu quốc có 16 ngôn ngữ độc lập thẳng hoài. Và trong Trung Bộ Kinh cũng nói rõ là cái ngôn ngữ ABCD rất rõ. Như vậy Đức Phật dùng ngôn ngữ nào để thuyết pháp? Đây cũng là một vấn đề được đặt ra. Mà theo giáo hoàng nghĩ rằng Đức Phật ngoài việc khi còn là Thái tử Đông Cung, Đông Cung Thái tử là học lão thông hết tất cả ngôn ngữ. Và ngôn ngữ nó giống nhau là quý vị, ngôn ngữ cả ngôn ngữ Pali với ngôn ngữ Hindi rất giống. Cho nên ở Ấn Độ người ta học ngôn ngữ Pali là chuyện thường, học Sanskrit là chuyện thường. Còn chúng ta học Pali, ngôn Sanskrit là mới là lạ, nó khó. Chứ còn đối với họ là ngôn ngữ Sanskrit anh em chú bác với nhau, cho nên học rất nhanh. Nên các sư bên đó mà không biết Pali, không biết Sanskrit nói thiệt đó là các sư quá kém. Giống như các thầy cô mình ở chùa nhiều năm đọc tiếng Việt, cũng đã nhiều năm ở chùa mà không biết chữ Hán cũng hơi bị kém. Nhưng mà chữ Hán nó còn có sự khác biệt, trên lệch rất nhiều, trên lệch rất nhiều, âm giống nhưng chữ viết khác. À, nhưng mà vẫn trên một cái cơ sở đó, nhóm ngôn ngữ đó nên chúng ta học nó nhanh. Còn tiếng Anh, tiếng Pali rồi tiếng Batali vân vân, nó gần giống nhau. Ngay cả tiếng Punjabi được cũng gần giống nhau nữa. Cho nên Đức Phật tôi nghĩ rằng thờ khi ngài còn trẻ ngài đã học tinh thông. Thứ hai nữa là Đức Phật là có tam minh lục thông, có tứ vô ngại giải, có thập lực 18 pháp bất trọng. Cho nên Đức Phật chỉ cần khởi lên muốn biết tâm người khác như thế nào, dòng ngôn ngữ ra sao, thì Đức Phật có thể sử dụng ngôn ngữ đó. Nhưng mà nghĩ chính vì cái chỗ này mà người ta trường phái Đại Chúng Bộ cho rằng Đức Phật dùng một âm mà nói tất cả pháp. Chính vì vậy chư thiên nghe cũng được, chư thiên nghe quan hệ nghe hiểu, loài người nghe hoan hỷ và chấp nhái ếch ảnh ương gì đó cũng nghe hoan hỷ luôn. Và điều này trong kinh nói mà, có lần con ảnh ương con gấp gì vô nghe pháp hoan hỷ quá mà không dám làm động chúng đến độ lão mù chống gậy lên lưng, và vì tôn trọng pháp nên không kêu. Và do cái trạng thái tâm cung kính pháp này, phước báo quá lớn, sau khi tham hội bằng chung lập tức tái sinh cảnh giới chư thiên nghe. Sướng quá ha, gặp thờ Phật cái gì cũng sướng hết, người cung kính Phật liền cái tự nhiên sanh thiên liền. Cho nên trong trường hợp ốc chấp nháy ở đường đó, họ vẫn nó vẫn nghi khác được mà. Cho nên chính vì cái chỗ này thờ Phật không được đặt ra. Hồi đó sao do cái hào quang của Đức Phật, rồi do Đức Phật, cái đạo lực Đức Phật, cho nên những vấn đề ABC này không được đặt ra. Mà sau thờ Phật nhập Niết Bàn rồi, những vấn đề này do cái tư duy biện chứng, do nhận thức méo mó lệch lạc của con người, lấy quan điểm của mình soi rọi vô Đức Phật. Thế sao? Lấy cái tâm phàm của mình mà đo lường trí tuệ Phật, lấy tâm phàm của mình đo lường oai đức Đức Phật, lấy tâm phàm của mình đo thọ lượng Đức Phật vân, cho nên mới có sự khác biệt. Cho nên Đại Chúng Bộ đưa ra quan điểm Phật chỉ nhất âm, thuyết nhất thuyết pháp. Giả như Giác Hoàng ra đề báo rằng quý vị hãy trình bày cái quan điểm quý vị, chắc là cũng hơi khó nói về những vấn đề này ha, rất là khó. Nên Phật chỉ nhất âm, Phật dùng một âm nói tất cả pháp. Không biết là cái chuyện này giống kể cho quý vị nghe chưa. Nếu mà người nào mà thông đạt tâm linh á, người ấy có thể rút được cái tư duy của người khác làm cái tri thức của mình được đấy. Ví dụ như Giáo Hoàng nhìn con Ngọc Nhân, và khi dùng tâm mình đọc được dòng tâm niệm cổ, tư duy cổ như vậy, và mình lấy cái lượng tri thức của cổ nói ra là Để đó đối với cái người dùng tha tâm thôi. Ông Kích Nam Mục Ti, ông làm được cái điều này, nhưng mà phải trực tiếp. Giác Hoàng khi ở Ấn Độ có nhân duyên đi nhiều nơi, trong đó có đến cái ashram, cũng gọi là tu viện á, chỗ của ông ở, thì đọc một số tư liệu, gặp những người cùng là việc ông. Trên thực tế Kích Nam Mục Ti là giống như ông nó thông thái từ cõi chư thiên nào tới thực tế ở cõi nhân gian này, ông chẳng có học, không học. Ông có hai anh em, ông anh thì học hết trường này tới trường nọ, có bằng cấp, còn ông chẳng học hành nha. Nhưng mà cái tâm linh ông nó thông hết tất cả các cảnh giới. Nói pháp không bao giờ có một dàn bài trước, có một ý niệm trước, cứ lên đó gặp hội chúng mà nói pháp giống như Đức Phật hồi xưa. Không có chuyện soạn bài, mình bây giờ soạn bài, soạn vớ, gạch đầu dòng, đầu đuối chuyện hết, mà dán còn trật lên trật xuống. Nhưng mà như Giác Quan cũng ít có soạn bài, nên nhiều khi dán nó cũng lan man, nhiều khi dán nó cũng trật bài. Nhưng mà những người không soạn bài mà dán lúc nào cũng đúng mới là siêu việt. Thì có một lần nọ, ở giữa cái thánh chúng đông mấy ngàn người, ông Kích Nam Mục Ti ông sống phong cách như Đức Phật vậy đó. Ông đi tới đâu là biến nơi đó thành giảng đường. Dĩ nhiên ashram ông nó có giảng đường rồi. Rồi qua bên Mỹ, qua bên châu Âu rồi chỗ nào ta thôi đại giảng đường không? Còn ở Ấn Độ là đi vào các khu rừng đấy, các gọi là công viên ấy. Ở bên đó công viên nhiều lắm, bạc rất là nhiều. Mà rừng nguyên sinh coi nó đẹp, rất đẹp. Ta kê một cái thạch, cái mục như thế này, và trái tham tránh lên, ổng ngồi trên này rồi ổng giảng. Thông thường ổng ngồi giảng thì có mấy đệ tử học trò rồi ngưỡng mộ, trong đó có người cháu. Người cháu là giáo sư tiến sĩ về Sanskrit, đại học Sanskrit. Lúc bây giờ có người đặt vấn đề liên hệ đến những tác phẩm Sanskrit như Bhagavad Gita. Trên thực tế ông Kích Nam Mục Ti ổng chẳng có đọc sách cổ. Ổng đọc về ổng dồn sống quá nhỉ. Cuộc đời của ông là dành cả thời gian để tư duy, để thiền định. Ông có đọc. Lúc bây giờ ông chẹt qua cái ông nắm cái tay của cô cháu, cô gái, mà ông giảng là phải học sơ chích. Tức là ông hút được cái dòng suy tư của cái người cháu này, và ông nói ra. Cho nên ông cũng được gọi là một cái thiên sứ ở một cái độ nào đó rất đặc biệt, có một cái khả năng biện tài vô quái ngại. Và truyền thống của thông thiên học cho rằng ổng là hóa thân của Đức Phật Di Lặc đó, thưa quý vị. Truyền thống của thông thiên học cho ổng là hóa thân của Phật Di Lặc. Ổng giảng pháp là phải cực kỳ hay và có sức lôi cuốn mãnh liệt, mà nói từ nguồn tâm, không có đối trình sạch vỡ nữa. Quả thật là tâm thái của người giác ngộ. Giác Hoàng nghi băng thôi, giác còn mê, không gặp trực tiếp, nghi băng thôi, đọc sách thôi. Về tới Việt Nam hết thời giờ để đọc, hết thời giờ để nghe. Cho nên Phật dĩ nhất âm, thiết nhất thiết pháp, có thể rằng là Phật sử dụng cái âm thanh của Phật như thế nào đó mà có thể diễn bày pháp, nói tiếng Bali cho cộng đồng ở vương xá nghe, nhưng cũng có thể giúp cho chư thiên nghe, giúp cho loài động vật thấp nghe được. Thật là cái năng lượng từ trường nó được phổ diễn như thế nào đó mình không hiểu được. Nên quan điểm của đại chúng bộ thì cho rằng là Phật dùng một âm để muốn nói đến cái oai đức của Đức Phật. Đức Phật không còn là một con người bình thường, dù biết ngôn ngữ nào thì nói ngôn ngữ đó, mà Đức Phật có thể nói hết tất cả các ngôn ngữ tùy theo mọi người mà hiểu mọi khác. Đúng như cái mấy phiên dịch đa năng nói ra cái ai ngôn ngữ nào nghe ngôn ngữ đó. Điều này thì do anh chỉ lý giải bao nhiêu đó thôi, còn quan điểm quý vị chấp nhận hay không thì tùy mỗi gì. Tạng bộ chấp dị luận có nội dung giống nhau: Như Lai nhất âm, năng thiết nhất thiết pháp. Như Lai dùng một âm mà nói, mà diễn thuyết tất cả pháp. Câu số 5: Thế Tôn sở thiết vô bất như, như nghĩa. Lời nói của Đấng Thế Tôn không có lời nào là không có nghĩa, hay không có lời nào là không có thật nghĩa. Đúng vậy, Đức Phật đã dạy các vị tỳ kheo là cả hai pháp. Một là yên lặng, yên lặng như chánh pháp, và nói thì nói năng như chánh pháp. Cho nên lời nói của Đức Phật thì lúc nào cũng có nghĩa hết. Tùy theo mỗi người mà Đức Phật diễn giải giáo pháp, và tùy theo kinh tánh của họ mà hiểu giáo pháp. Bộ chấp dị luận giống nhau, Như Lai ngữ vô bất như nghĩa. Câu số 6: Như Lai sắc thân thật vô biên tế. Sắc thân của Như Lai thật không có giới hạn. Như vậy đoạn trên là nói đến ngôn ngữ của Đức Phật. Câu đầu tiên là nói đến cái tổng quát. Câu thứ hai là nói đến Đức Phật là bậc thanh tịnh hoàn toàn. Thứ ba, thứ tư là nói đến âm thanh của Đức Phật. Thứ năm cũng tương tự. Câu thứ sáu là nói đến sắc thân. Sắc thân của Đức Phật không có biên tế, Như Lai sắc thân. Thưa quý vị, vào thời điểm đó chưa có quan niệm pháp thân, chỉ có quan niệm sắc thân, cái body này, hay là cái quan niệm báo thân. Báo thân cũng là sắc thân thôi. Sau này các vị dùng báo thân, pháp thân và hóa thân, cho nên đã nâng lên thay vì sắc thành vì báo. Báo là nói đến cái sắc thân, mà cái nghiệp quả này, mà đối với Đức Như Lai là sắc thân quả phước, do trong vô lượng kiếp tu các công đức lành cho nên có được cái sắc thân 32 tướng tốt và 80 vị đẹp. 32 tướng tốt là mắt đẹp chẳng hạn, mắt như chim bồ câu thu vậy đó, mũi đẹp như là dọc dừa vị kiểu Việt Nam, môi trái tim, rất nhiều tướng lạ. Ví dụ tay chân Đức Phật, quý vị, nó có những cái màng ở giữa, mình tưởng tượng giống như màng vịt vậy đó, nhưng mà rất là mỏng, rất là mỏng. Và da của Đức Phật bụi nó không có bám vào, da vàng và nó không có gọi là cái chỗ để bám bụi bám vào. Và hai tướng tôn đại khái là vậy. Từ đỉnh đầu có nhục tới đỉnh, rồi tai dài, đúng không? 80 vẻ đẹp đó là 80 cái cách đi đứng nằm ngồi ăn mặc nói làm đẹp, chứ không phải là 80 cái vẻ đẹp phụ nha. 80 vẻ đẹp là đi đẹp, đứng đẹp, ngồi đẹp, cái cũng đẹp hết á. À, cười mà cười cũng đẹp, nhiều người khi cười xấu. Đức Phật không bao giờ cười hết á, không bao giờ cười hở răng. A-la-hán thường còn cười hở răng, còn bấng chánh đẳng giác lúc nào khuôn mặt cũng tươi rói và mỉm cười thôi, không cười hở răng quý vị. Đó, ví dụ như cách đẹp là vậy. Thấy cái uy nghi của Đức Phật là không, mình là phát khởi tâm tu à, quý vị đó. Cho nên là giới hạnh của người xuất gia đúng ra khác hơn người tại gia là ở chỗ này. Cái uy nghi nó toát ra cái đạo lực đạo hạnh của mình từ uy nghi đó đó. Nên sắc thân Như Lai thật vô biên tế. Thưa quý vị, chỗ này đại chúng bộ cũng muốn thần thánh hóa cái sắc thân Đức Phật. Sự thật sắc thân hữu vi, có sinh là có diệt. Chỗ rằng Đức Phật cao hơn thiên hạ một chút, thay vì 1,8 Đức Phật 1,85 1,9 gì đó, phải không? Rồi tướng Đức Phật toàn địa đầy đặn đẹp đẽ gì đi nữa, nó cũng thuộc về tướng viễn phàm, tướng viễn của ba hai thể trược, tướng của hữu sanh hữu diệt, tướng hữu vi. Chính vì tướng hữu vi cho nên có sanh ra ở ca tỳ la vệ và nhập niết bàn. Sanh ra là ở Lumbini và nhập niết bàn ở Kusinaga. Cho nên pháp thân Đức Phật thì không biên tế thì được, Phật ứng hóa thân của Đức Phật thì vô lượng thì được, nhưng mà nói sắc thân của Như Lai không có biên tế, nếu mà nghĩ rằng nó không có phù hợp. Nhưng mà qua đây mình mới thấy rằng chư tăng Phật tử, nói chung cộng đồng tăng ni tăng lữ lúc bấy giờ mà suy tư về Đức Phật rất là nhiều, biết sắc thân Đức Phật ra sao. Thì chúng ta nghĩ rằng quan điểm này không hẳn là chuẩn, phải không? Bình thường thôi. Đức Phật dỗ có phải hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi cũng sống ở nhân gian, ở 80 tuổi nhập niết bàn. Mặc dù pháp thân của Đức Phật là thường tại, và sắc thân Đức Phật nếu Đức Phật muốn duy trì là có thể sống ngang bằng trời đất này, như trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc truyền thống Phật giáo Theravada đó. Kinh Niết Bàn nó có hai, kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa đó là chuyển dương đến cái Phật tánh của con người, nói đến cái pháp siêu việt mà ảnh hưởng tư tưởng Đại Thừa rất nhiều. Còn kinh Đại Bát Niết Bàn nói về cái lịch trình Đức Phật từ Vương Xá đi về Kusinaga trong khoảng thời gian 3 tháng. Kinh đó là kinh có cái tư liệu cũng sáng hơn kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đại Thừa tụng đọc. Nếu mà tính về phương diện lịch sử và độ tin cậy thì kinh Đại Bát Niết Bàn trong trường bộ kinh khả tín hơn. Thì kinh Đại Bát Niết Bàn, chính kinh Đại Bát Niết Bàn cho rằng Đức Phật nếu muốn ở lại nhân gian thì có thể sống mãi với trời đất được, bởi vì Đức Phật đã thành tựu được tứ thần túc một cách thành thục. Đức Phật không nói về mình, nhưng Đức Phật nói người khác. Đối với những ai thành thục, thành tựu bốn thần túc một cách viên mãn thì có thể sống ngang bằng với trời đất, và tuổi thọ mình có thể duy trì bao nhiêu do mình muốn. Một người diệt thọ tướng định mà còn có thể là sống từ hết đời này qua đời kia, sống ngàn năm này qua ngàn năm nọ, nhập diệt thọ tướng định thôi. Cho nên cái đó là cái quan niệm nói về gọi là cái pháp thân, hoặc là khi sắc thân mà Đức Phật muốn kìa. Còn nếu mà sắc thân bình thường, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đó là cái quả phước thù thắng của các cái công đức hữu lậu, nó có thành tựu diệt, nó bình thường, không thể gọi là vô biên tế được. Câu thứ 7, Như Lai uy lực hay Như Lai oai lực diệt vô biên tế? Oai lực của Như Lai thì không có, không có giới hạn. Oai lực của Như Lai không có giới hạn, đúng vậy thưa quý vị. Đức Phật khẳng định rằng trong thế giới này, dù rằng thế giới Sa Môn, Bà La Môn, Phạm Vương hay là Ma Vương, cũng không ai có thể hãm hại Đức Phật được, cũng không ai có thể làm tổn thương Đức Phật được, ngoại trừ Đức Phật muốn thôi. Oai lực của Đức Phật là vô giới hạn đó. Thì khi Đức Phật nhẫn nhục, thực hành nhẫn nhục, đó là do Đức Phật muốn. Còn đối với Đức Phật thứ vị ngoại đạo Bà La Môn, Đức Phật hỏi lần thứ nhất ngang ngược cứng đầu không trả lời, hỏi lần thứ hai ngang ngược cứng đầu không trả lời, lần thứ ba Đức Phật nói nếu ông không trả lời thì thần Kim Cang dùng chùy. Đây là thuộc quy luật pháp, họ không chấp nhận được thái độ kiêu căng ngã mạn của những người ngoại đạo hoặc là những người chống đối Đức Phật như vậy, cho nên họ có thể đánh chết, đánh vỡ đầu bể mạnh. Oai lực của Đức Phật, mặc dù Đức Phật không muốn điều này, Nhưng mà do cái sức thần của Đức Phật và các vị hộ pháp, những các vị hộ trì tam bảo, giống như họ có nhiệm vụ hộ trì, nói lực Đức Phật là không có hạn lượng. Đọc trong Tương Ưng có nói về cái chuyện mà quý Dạ Xoa Yamaka, Đức Phật một lần nọ tới xứ Alavi, cái xứ mà các sư dùng đi xin nhiều quá, người ta thấy người ta sợ, ta đóng cửa lại đó. Khi học tại môn đạo Đức Học có nói vấn đề này đó, cái xứ mà coi như các sư xin nhiều quá, cái cư sĩ ta sợ, ta thấy bóng của cư sĩ ta, người ta đóng cửa lại hết. Rồi sau này Phật mới đưa vào cái tội nếu mà xin nhiều quá khiến cho tín tâm của cư sĩ mất á, thì phạm vào Vajika, việc khai tận xuất là ở trường hợp đó. Cái bình thường thì chưa, tại xin đến độ mà người ta khủng hoảng luôn, ta sợ hãi luôn đó. Đó thì cái xứ Alavi này là Đức Phật gặp cái Dạ Xoa Alavaka, Đức Phật ngồi ngay cái gọi là cái chỗ nó ngồi. Sau khi nó về nó hành hung Đức Phật, nó đi ra. Sa môn Cồ Đàm hãy đi ra, Đức Phật đi ra báo ông đi vô, Đức Phật từ từ đi vô. Tới lần thứ ba nghe Đức Phật nói, Đức Phật không ra vô nữa, làm gì ông? Chứng tỏ rằng là cái oai lực Đức Phật là không giới hạn thật. Và Đức Phật khẳng định trong thế giới này không có ai, dù cho sa môn bùa chú thuật hay là ma vương cỡ nào như Dạ Xoa Lao Ca, được cho rằng cái binh khí nó mà nó ném xuống biển có thể bị khô, quanh cho núi là núi ta, nó giết người gọi là dữ lắm. Nhưng mà đối với Đức Phật là cái quả phước Đức Phật, cái chưa phải có oai lực Đức Phật. Nhiều chuyện nói về cái oai lực Đức Phật lắm quý vị. Chuyện mà trong các cái bản điêu khắc của Ấn Độ còn lại đó, mình thấy nhiều trong đó có nói đến cái chuyện mà Đức Phật dùng thần thông đấu với ngoại đạo. Đức Phật lại không bao giờ đấu với ngoại đạo, nhưng khi cần thiết Đức Phật có khả năng chinh phục ngoại đạo bằng thần thông một cách triệt để. Còn mình nhiều khi mình chê ngoại đạo có thần thông, trên thực tế mình không có thần thông. Ngoại đạo thách thức mình là mình bỏ của chị lấy người, mình chạy dài. Sự thật là Đức Phật thành tựu viên mãn hết tất cả các pháp. Sau đó Đức Phật thấy rằng đó không phải là con đường của Như Lai đi mà thôi. Con đường của nó không phải là mục tiêu của Như Lai, chứ không phải rằng không thành tựu. Còn ngược lại, bây giờ chúng ta không thành tựu mà chúng ta cứ chê. Sự thật người ta có phép linh là do tâm người ta có định, cho nên mình cũng không có gọi là xem thường ngoại đạo Bà La Môn. Họ tu tốt à, họ tu tốt quá chừng tu giỏi hơn mình á. Giáo Hoàng không có ý niệm xem thường người ta, cái đó là sự thật. Cho nên ngoại đạo Bà La Môn thách thức Đức Phật, và Đức Phật chấp nhận sự khiêu chiến của họ và ở tại Xá Vệ, chỗ Đức Phật hiển thị thần thông. Vô số loại thần thông Đức Phật đã hiển thị ở nơi Xá Vệ, và có sự chứng kiến của vua Ba Tư Nặc cũng như của Bá Quan Văn Giả nữa, trở thành một truyền thuyết về sự hiển lộ thần thông của Đức Phật luôn. Từ nơi tự nhiên Đức Phật biến ra một cái sòi nó to, nó vĩ đại, nó chê. Rồi Đức Phật lập bay lên không trung, ứng hóa với nhiều dạng thân khác nhau, rồi phía trên ra nước, phía dưới ra lửa. Vô số đến độ ngoại đạo họ hoàn toàn bị chiết phục. Cho nên cái uy lực của Đức Phật quả thật là không có giới hạn. Hoặc là ma vương xuống hù dọa đệ tử Phật, giống giống hù dọa Phật, và Đức Phật đã dùng năng lực đạo hào quang của mình từ trên đỉnh núi Lục Linh Thú phóng xuống để hộ trì cho ngài A Nan. Trong truyền thống nguyên thủy không có cái chuyện mà chú Lăng Nghiêm, nhưng mà cũng có sự tích bà Ma Đăng Già mê ngài A Nan, nhưng mà không có cái sự tích là kêu ngài Văn Thù tới nhà bà Ma Đăng Già đọc chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà có cái câu chuyện là Đức Phật từ trên đỉnh núi này phóng đạo hào quang xuống và đã che chở cho Ngài Đa Na khi bị ác ma giả hiện thành con chim cú. Ngài A Nan lúc bấy giờ chỉ mới chứng quả Tu Đà Hoàn nè, nên đạo lực còn yếu, sợ hãi, và Đức Phật đã dùng từ tâm của mình, đạo lực của mình che chở Ngài A Nan. Nên oai đức nên oai lực của Đức Phật thì không biên tế, thì điều này là theo dấu nghĩ rằng là tuyệt đối, tuyệt đối đúng rồi. Cho nên trong bài này, quý vị gì chịu khó nghiên cứu lại tứ vô sở ý của Đức Phật, thập lực của Đức Phật, 18 pháp bất cộng của Đức Phật, truyền thống nào cũng có nói tới, truyền thống bất truyền cũng chấp nhận những điều này. Quý vị về nghiên cứu câu số 8: chư Phật thọ lượng diệt vô biên tế, tuổi thọ của Đức Phật cũng không biên tế. Tuổi thọ Đức Phật cũng không có giới hạn, khi và chỉ khi Đức Phật muốn, như hồi nãy Giác Hoàng đã nói trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Còn nếu Đức Phật muốn Ngài sống như ở cõi nhân gian thì Ngài vẫn phải xả bỏ cái thọ, cái tuổi thọ của Ngài. Cho nên khi ở tại Vasali, quý vị đi Phật tích rồi đó, khi đó Đức Phật chào tạm biệt dân chúng Vasali và Đức Phật đi về hướng phía tắc Kusinaga. Và tại nơi đó Đức Phật đã xả bỏ thọ mạng, trái đất rung động. Còn nếu Đức Phật không xả bỏ thọ mạng là Đức Phật có thể sống mãi đó thưa quý vị. Và Đức Phật xả bỏ thọ mạng trước 3 tháng đi về Kusinaga để nhập Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nếu muốn thì giữ thọ mạng đến vô cùng, ngang bằng trời đất. Còn nếu Đức Phật không muốn xả bỏ thọ mạng thì tuổi thọ Đức Phật cũng như chúng ta. Tuy nhiên là quỷ vô thường nó đưa lưỡi hái, nó đoạt mạng chúng ta hồi nào chúng ta không biết. Còn Đức Phật thì Đức Phật làm chủ sống chết, muốn sống là sống, muốn chết là chết, muốn nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn rồi mà còn đưa cái chân ra cho Ngài sát là Phật, cho Ngài cái giết thế nè. Quý vị nghĩ rằng Đức Phật nhập Niết Bàn rồi là hết sao? Ngài cái giết đi về trễ khóc bù lu bù loa. Thật ra Ngài cái giết thì không khóc nữa, nhưng mà có cái lời nguyện: nếu Đức Như Lai chứng minh cho lòng con thì xin Ngài hiện đôi chân để chúng con thành kính đảnh lễ. Đức Phật từ trong cái kim quang mấy lớp đưa cái chân ra, và cho Ngài Ca Diếp và đại và chúng đệ tử đi đến trễ. Lúc bấy giờ về Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên cái pháp thân và oai lực của Đức Phật hàm tàng trong pháp giới này là vô tận. Nhưng mà sở dĩ chúng ta tu cầu Phật cũng linh là bởi vì tâm chúng ta nó nhiễm ô quá, cái đường dẫn chúng ta nó chưa ngon, quan tắc chúng ta chưa bật, cho nên là đâu thể mà tiếp được cái nguồn năng lượng chư việc của Đức Phật được. Phải không quý vị? Chúng ta phải chuẩn bị với đèn sáng, chứ cũng phải chuẩn bị dây nhựa đồ, bao nhiêu thứ chứ, dây thì dây mục, phải không? Dây chút xíu dây mà trải điện 3 pha sao được đó. Cho nên pháp thân của Đức Phật vẫn còn trong mười phương, nhưng mà vào thời điểm đó thì Đức Phật không nói đến pháp thân, nói những vấn đề mang tính triết học quá, trừu tượng quá, người ta khó hiểu quá, Đức Phật không nói. Chỗ này là bất khả tư nghị, như người uống nước nóng lạnh tự hay. Cho nên Maluki Buddha đến gặp Đức Phật đưa ra 10 vấn đề, Đức Phật không trả lời. Không phải Đức Phật không biết, nhưng mà vấn đề đó không giải quyết sanh tử trong trường hợp đó. Nếu Đức Phật mà trả lời thưa quý vị, và biết bao nhiêu người đi theo khuynh hướng triết học cứ đến đặt vấn đề mà không chịu tu. Chẳng phải rằng Đức Phật không biết trả lời đâu. Đức Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, thế giới này hữu biến hữu biến, không phải Đức Phật không biết trả lời, nhưng mà trả lời không có hữu ích trên giáo pháp Phật là rất thực tiễn. Đối với Đức Phật là phải giải quyết khổ đau trước mắt, Còn sau khi anh giải quyết rồi thì tự nhiên anh biết không cần nói. Chứng đắc Niết Bàn thì tự cần gì phải hỏi Niết Bàn là gì. Quý vị đã là sinh viên khoa đào tạo từ xa rồi đó, quý vị đâu còn hỏi đào tạo từ xa là gì, học thứ nào. Tự vô đây tự biết chứ cần gì phải tự hỏi. Còn nếu mà không phải là sinh viên, hỏi người ta giải thích vòng vòng, mình cũng không có hình dung được, có hiểu được sơ sơ thôi, chứ trên thực tế mình không có sống, mình không có cảm được. Câu số 9: Phật hóa hữu tình, linh sinh tịnh tín, vô yểm túc tâm. Phật hóa độ hữu tình, khiến cho chúng sinh, khiến cho hữu tình đó sanh khởi tịnh tín và không có tâm thấy đủ, không có thấy tâm chán ngán. Tức là Phật hóa độ các loài hữu tình, khiến cái này là khiến cho các loài hữu tình đó sanh tịnh tín. Đây là bản dịch của giác quan. Thưa quý vị, nói về bản dịch thì có nhiều bản dịch lắm. Bản dịch của Hòa Thượng Chí Quang, bản dịch của Thượng Tọa Hạnh Bình, bản dịch của Thầy Nguyên Tuấn. Nhưng mà rồi có nhiều sao chúng ta thấy nó cũng không có theo cái suy nghĩ của giác quan, chứ giác quan không dám nói đúng hay sai. Cho nên giác quan dịch ra như vậy. Dường như bản dịch của Hòa Thượng Chí Quang là như thế này. Cái này là giác quan chỉ đưa làm mẫu thôi nha, chứ còn rất nhiều bản dịch khác cũng vậy thôi. Đức Như Lai không có tâm lý thấy chán, thấy đủ trong sự giáo hóa chúng sinh, cho họ có đức tin trong sáng. Là bản dịch. Tức là bản dịch mình á, là Phật giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh sanh tịnh tín. Và chúng sinh có cái giác kia nè, chúng sinh kia nè, không có thấy chán mà không có đủ. Còn ngược lại đây là nói về Đức Phật, mà chúng ta thấy nhiều khi Đức Phật cũng có thể đúng à. Và sự thật mà Đức Phật mà còn thấy chán, thấy thừa nữa thì đâu phải là Phật. Mình là người nói pháp, nói ra pháp mình nói là phần lớn là người nghe ta không thấy chán, không thấy ngán, không thấy đủ là hay. Chứ còn mà mình nói ra mình không thấy chán, thấy ngán, thấy đủ, và người nghe thấy chán, thấy ngán, thấy đủ cũng chưa ngon. Mình nói mình không thấy chán, ngán, không thấy đủ thì dễ rồi. Nhưng mà quý vị nghe không thấy chán, không thấy ngán, không thấy đủ mới là khó chứ, đúng không? Cho nên giáo hoàng nghĩ rằng là Phật hóa độ chúng sinh mà khiến chúng sinh sanh lòng tịnh tín, và chúng sinh không có sanh ra tâm chán ngán và cảm thấy đủ. Tức là muốn học pháp hoài, muốn nghe pháp hoài, muốn thọ pháp hoài. Cho nên nó trong bản dịch này là vô số nhiều câu lắm, nhiều câu nó khác biệt ghê lắm. Nhưng lâu lâu giống trích ra một hai câu thôi. Quả thật thưa quý vị, nếu mà dịch theo kiểu Hòa Thượng Chí Quang thì cái câu này nó cũng đúng. Thì Phật là đúng rồi, không thấy chán, không thấy ngán, không đủ rồi. Nhưng mà dịch theo kiểu Giác Hoàng á thì coi chừng quan điểm này là nó chưa hoàn hảo. Tại vì Phật đã hóa độ các loài hữu tình khiến cho họ sanh tịnh chính thì có, nhưng cũng có nhiều khi sanh ra cái tâm bực dọc cũng có. Bà Megandija sau này làm thứ phi của vua U Điền đó, vì vẻ đẹp quá rồi, và rồi ông cha dẫn con gái tới để mà giới thiệu làm con dâu đó. Sau cái Đức Phật thuyết pháp thì cho hai vợ chồng nghe, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhưng riêng bả sanh ra lòng phẫn nộ. Tức tối Đức Phật, tại sao Đức Phật mỉa mai về sắc đẹp? Đức Phật nói rằng ví như nước bọt mà nhổ ra rồi, quý vị có nếm lại không? Trả lời rằng không. Đức Phật trả lời cũng vậy, ngũ dục lục trần mà Như Lai đã kinh đã có rồi, bây giờ Như Lai nhổ ra, bây giờ bảo rằng Như Lai nếm lại, tức là gả con gái mà Gandhiya cho Đức Phật đó. Đức Phật đưa ra hình ảnh vậy, bà nghi, bà nói sùng, bà nói sùng, bà căm, bà hận, bà thù. Sau này bà làm thứ phi của vua U Điền, và khi Đức Phật đến quá độ, bà cho người ra mắng lắm, để cho người ra là không khất thực, khất thực không cúng dường đó. Rồi sau này bà hãm hại bà hoàng hậu vua Vũ Điện luôn. Cho nên nếu dịch theo cái giấc hoàng thì nghi rất có lý. Nhưng mà sự thật cái câu đó thì nói rằng tán thán Đức Phật là khóa độ chúng sinh sanh tịnh tín hết thì không hẳn. Như trường hợp đó Đức Phật đâu phải độ chúng sinh có tịnh tín hết, bởi vì phải Phật khóa hữu nhân, gọi là hữu duyên nhân. Phật khóa độ người có duyên, người không có hữu duyên là không có độ được. Đối với Đức Phật giảng pháp cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên A Nan, thì ngài A Nan là đúng là nghe không bao giờ thấy đủ, không bao giờ chán á. Nhưng mà trường hợp là Magandhya, bả thù hận ở đâu, nghe pháp ở đâu, phải không? Cho nên quả thật bản chữ Hán là một cái bản khó dịch vô cùng, chứ không phải đơn giản đâu. Đây là giáo hoàng chỉ đơn cử thôi, còn rất nhiều quan điểm khác trong quá trình dịch mà nếu để giáo hoàng đem ra so sánh hết á hả, là chúng ta học 3 năm chưa hết. So sánh hết tất cả bản dịch ấy, trên bản chữ Hán cũng là nó thiếu cái object, nó thiếu cái túc từ, rồi thỉnh thoảng nó thiếu cái chủ ngữ, vân vân. Cho nên chính vì cái văn gọi là văn cổ chữ Hán như thế này, trên người sau người ta mới cố diễn dịch ra văn bạch thoại để nó có chủ từ, túc từ, có động từ, vân vân đầy đủ. Nhưng mà bởi vì người khi mà người ta làm công tác này, người ta cũng không hiểu được cái bản gốc của nó là gì, sao dịch nó đúng. Chúng ta học thêm 10 phút nữa nghỉ ha, học tới 11 giờ. Phật vô thì mộng, Phật thì không có ngủ, không có nằm mơ, không ngủ và không nằm mộng. Khuy là ngủ, mộng là nằm mộng đó. Bản dịch của thầy Hạnh Bình, sự thấy sự nhớ là nó hoàn toàn khác biệt với bản dịch của sư. Bản dịch của Hòa Thượng Thiếu Quang cũng hoàn toàn khác biệt với bản dịch của sư nữa. Nếu quý vị chịu khó dỡ ra dùm sư, sư không có đem sách theo. Câu này rất rõ, Đức Phật không có ngủ và không nằm mộng. Còn bản dịch của Thạnh Bình sao cô chi? Bản dịch của Hòa Thượng Thế Quang cũng khác nữa. Bản dịch của Thạnh Bình sư nhớ chắc là thầy nói rằng là Đức Phật có ngủ. Còn trong này theo nguyên tác là Phật vô thì mộng. Nhưng bản bộ chấp dị luận thứ vậy là Như Lai thường vô thì miên. Bản bộ chấp dị luận đã khác rồi. Đức Như Lai thường không có, thường không có ngủ, thường không ngủ mê. Thường không có ngủ cũng có nghĩa là có ngủ. Bộ chấp dị luận qua câu này là thấy rằng Đức Phật có ngủ, đúng không? Còn bản ở trên là Đức Phật không có ngủ, Phật vô mà, Phật không có ngủ. Nếu mà mình không có chữ vàng gọi là Phật không có ngủ mơ, tức là không có mộng mơ. Còn nếu mà thêm chữ và, tức là vừa ngủ xong rồi nằm mộng, là cái hai không có. Phật không có ngủ và nằm mộng. Thưa quý vị, quan điểm Phật không có ngủ và nằm mộng giác quan ủng hộ. Bởi vì trên thực tế Đức Phật không ngủ. Ngủ sẽ rơi vào trạng thái tâm vô ký, và có thể rơi vào trạng thái tâm xì, tâm vô ký. Cho nên trong trạng thái tỉnh giác hoàn toàn, dẫu có nằm đi nữa là nằm cũng trong sự tỉnh táo. Đối với những người mà tu khá khá rồi thì đã vượt qua giai đoạn ngủ mê rồi. Người tu khá rồi thì đã vượt qua giai đoạn nằm mộng rồi. Dĩ nhiên Phật thì không thể mộng được rồi. Mộng trong ý thức, tức là những cái cặn bã của tâm mình đã trào lên ý thức. Nó không trào ra trong cái lúc, nó trào ra trong cái lúc sống mà chúng ta không kiểm soát được. Bây giờ nó trào lên trong cái lúc ngủ, tạm thời nên giác quan chứ không hoạt động, trên ý thức mình ghi nhận rõ hơn thôi. Cái sự thật nó vẫn trào lên trên mọi thời. Cái người mà mộng Thì đó là người phàm chúng ta. Vì phàm chúng ta là mộng là bình thường, hoặc là không có mộng. Nhưng mà ở chỗ vi tế hơn, cao xưa hơn là Phật không có ngủ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, Đức Phật chia thành năm thời. Sáng sớm nhập định, quán tưởng, quán xét nhân duyên, coi thử chúng sinh nào đáng được độ. Hôm nay chúng sinh nào ở cõi xa lắc xa lơ nào đó, nhưng mà vào trong cái từ tâm pháp giới của Phật, là gọi là từ tâm pháp nhãn của Phật, Đức Phật thấy người ấy hiện ra trong gọi là cái pháp nhãn của Ngài, Ngài sẽ đến hóa độ, mặc dù người đó chưa từng quy y. Mặc dù người đó đến, Đức Phật đến người ta sẽ chửi. Thậm chí mà Đức Phật mà bị ta chửi đó, quý vị nghĩ rằng bị Đức Phật bị ta chửi không? Đức Phật mà bị người ta chửi này, ông đầu trọc, sa môn đầu trọc kia đó, đầu tròn trĩnh dễ thương, Đức Phật có hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình có nhục kế đỉnh, hào quang rạng người, thân tướng khác người, ấy thế mà ta còn chửi. Cho nên mình lâu lâu có bị người ta chửi, mình cũng mỉm cười. Bởi vì nghĩ rằng Đức Phật đấng giác ngộ tối tôn như vậy, ba hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp, oai đức như vậy mà bị ta chửi, cho nên mình là chửi là bình thường. Mình bị chửi là bình thường vô cùng. Và đó là cơ hội để mình đoạn nghiệp, tu cơ hội trả nghiệp, tu cơ hội đền nghiệp. Chửi, chửi để mà trả nợ. Tại sao? Tự nhiên vô cớ ta chửi mình sao? Phải có nhân duyên oán kết như thế nào ta mới chửi chứ, phải không quý Phật tử? Cho nên Đức Phật là bị ta chửi đó. Nên sáng sớm Đức Phật quán chiếu nhân duyên. Đó là cái thời gian chính thức. Dĩ nhiên lúc nào Đức Phật cũng tính giá chánh niệm hết, nhưng mà gọi là cái điểm nhấn trong một khoảng thời gian, tức là trước khi bình minh, là quán chiếu, quán sát nhân duyên. Cho nên sáng sớm chư tăng dạy tụng kinh cho người thiền vậy đó. Đúng ra là phải ngồi thiền, tụng kinh là ôn lại lời Phật thôi. Thầy gì nhỏ hay lân thời tỳ khưu thì tụng kinh, ôn lại lời Phật, nhớ Phật. Còn người nào tu tập tốt thì phải lấy tâm mình làm lời kinh. Lời kinh bên ngoài là giới hạn lắm, nhưng mà tâm mình là vô hạn. Quý vị thấy đúng không? Tâm mình là một cái bản kinh vô cùng tận. Nên sáng là quán chiếu nhân duyên, sáng sớm. Trưa trước thời thọ trai là khất thực quả duyên. Quán chiếu nhân duyên, đối tượng nào được độ, chỗ nào nên đến, vào sáng sớm đó Đức Phật sẽ đến đó để độ sạch. Khất thực chỉ là cái cớ thôi. Thì Đức Phật ngồi yên chỗ của ba tên đặt ra các vị đại gia thí chủ cúng dường ăn gì hết, nhưng mà đó là cái hạnh, cái duyên để tiếp cận với chúng sinh. Rồi buổi chiều là nhập định, buổi tối là trả lời giảng pháp cho cư sĩ, cho chư tăng, buổi khuya là trả lời gọi là giảng pháp cho chư thiên. Chính vì vậy Phật mới nói là thầy của người và trời chứ, còn mình nói là thầy của ai? Mình là thầy của vài người thôi, có thầy của vài người, không thầy của người được, không thầy của trời được. Còn thật Phật, sự thật là thầy của người và trời. Cho nên ngoài việc trả lời giảng dạy pháp cho loài người rồi, mà cứ tối khuya, ví dụ về kinh Mangala Sutta đó, kinh 38 pháp hạnh phúc đó là bài kinh đó Đức Phật nói cho chư thiên đó. Và chư thiên là hỏi pháp của con người, chúng sinh ở trần gian này ai cũng thích hạnh phúc, như vậy làm thế nào đạt hạnh phúc? Phật đã giảng pháp đó cho chư thiên, nhưng mà cái pháp chư thiên này nó gần với con người, tại chư thiên họ cũng có những vấn đề của con người đó. Cho nên Phật không có ngủ. Sau khi mà trả lời cho chư thiên rồi, vào khoảng nửa đêm, lúc bây giờ Đức Thế Tôn nằm xuống ngã lưng và trong trạng thái tỉnh giác hoàn toàn. những ngày quý vị mà tu tập tốt á, tự nhiên thân thể vật lý quý vị đã thay đổi, từng tế bào nó thay đổi, và tận cùng là từng y ông trong diện tích của quý vị đã thay đổi. Cho nên có những lúc sau mình thấy nó thanh nhẹ, an vui, nó thoải mái, mình tới chỗ khác nghe thấy đạo tràng, thấy y ông điện tích ra nó khác, mình thấy sao nó nhẹ nhàng thoải mái quá. Còn có nhiều ngày sau nó nặng nề, nó mệt mỏi, nó quể quải, ngáp tới ngáp lui hoài vậy đó. Cho nên Phật không có ngủ mà nằm mộng. Mấy bản dịch khác cũng có bản dịch nào, nhưng thấy nhớ bản dịch của Bồ Tát Hành Bình nó cũng khác, bản dịch của Hòa Thượng Giới Quang cũng khác. Để cho Hoàng Diệt rảnh có thời gian cho chú thêm vô. Bây giờ thành Bình sao? À, Phật không có ngủ nghỉ. À, có gì nữa không? Cái đó thôi hả? Rồi, Giác Quang thì ủng hộ quan điểm rằng Đức Phật không có ngủ nằm mộng là đương nhiên. Quan điểm này thì Giác Quang ủng hộ quan điểm của Đại chúng bộ. Thưa quý vị, người tu tốt là không ngủ thiệt đó. Bây giờ có nhiều người họ ngủ có 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày à. Ai là người ngủ ít nhất trong các loại, trong các giới quý vị? Giới tu sĩ là giới ngủ ít nhất, một ngày ngủ 6 tiếng đồng hồ. Giới cô giáo, thầy giáo, làm công nhân gì cũng ngủ nhiều hơn giới tu sĩ. Đây là cái công trình khảo cứu của những người nghiên cứu học đường hoàng. Giới tu sĩ là giới ngủ ít nhất trong các giới, một ngày ngủ 6 tiếng đồng hồ, một ngày ngủ tối đa là 6 tiếng. Đối với những người tu thiền định khá khá, một ngày ngủ 4 tiếng. Đối với người tu giỏi hơn, một ngày ngủ 2 tiếng là đủ rồi. Và sở dĩ họ ngủ một ngày 2 tiếng họ ngủ đủ là bởi vì họ không có nói, họ ít nhìn, họ tai ít nghe, não ít suy nghĩ, lúc nào ở trong trạng thái tịch tịnh nghỉ ngơi, đâu có hao năng lượng. Còn chúng ta miệng nói, mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, thân cọ cửa đi lại, làm sao mà không hao năng lượng được. Ngày nào quý vị làm nhiều là quý vị mệt, ngày nào ít làm là khỏe. Ngày nào quý vị nói nhiều, mà nhất nói chuyện thị phi thiên hạ nhiều là càng mệt. Quý vị nói điên đảo chuyện nào thì càng mệt. Quý vị nghe chuyện thị phi của người ta nhiều nào quý vị mệt. Phải không? Cho nên tu là không có động tác thừa, tu là không có lời nói thừa, tu là không có cái nhìn thừa, thậm chí tu không có cái mỉm cười thừa. Khó. Cười nó cũng hao năng lượng, như quý vị nói là không hao à. Hào. Nếu biết là cười để tạo thêm năng lượng, mà nếu không biết cười, cười hô hố, cười ha há, hao năng lượng quá đi chứ. Cười với tâm phóng dật sống hao được, nhưng cười để tiếp sức cho người ta, cười với sự hoan hỷ tùy hỷ công đức của người ta, đó là cười tăng trưởng năng lượng. Cho nên Giác Quang ủng hộ là Phật không có ngủ và nằm mộng, Phật vô thì mộng. Bản bộ chấp dị luận, Như Lai thường vô thì miên, Như Lai thường không có ngủ nghỉ. Không có chứ không phải rằng là không. Thôi thì chúng ta ngừng ở đây đây, chiều chúng ta học tiếp. Rồi, mô Phật. Hồi hướng.
Nguyện đem công đức